Chương 226, Độc Sư, 2. Mấy vị danh sư không hiểu ra sao, Thẩm Truy bệ hạ cũng gần như vỡ mộng. Hắn có chút do dự. Điều này thuốc bổ lão tổ có thể dùng, cơ bản đều dùng qua. Thuốc khiến người ta tăng cường lực sinh mạng, đối với hắn đã không tác dụng quá lớn. Phía sau Thẩm Hồng có một vương quốc ủng hộ. Vì kéo dài sinh mạng cho hắn, các loại thuốc, hắn đã ăn không biết bao nhiêu. Trong cơ thể đã có tính kháng dược nồng đậm. Hiện tại cho dù cho nhiều thuốc hơn nữa, cơ bản cũng không có hiệu quả gì. Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền càng phiền muộn hơn. Ban đầu còn nghĩ có loại dược vật nào, cho hắn ăn vào, khiến cho hắn khôi phục chút tinh thần, đánh ra một bộ quyền xem thử. Kết quả người này là một ấm sắt thuốc, thuốc cũng không có hiệu lực. Trời ạ, lần này sẽ không phải thật sự bó tay chứ. Ta ngược lại có biết một loại, có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tinh khí thần nâng cao, cùng với Thẩm Truy bệ hạ vừa nói không khác biệt lắm. Sau khi dùng, có thể khiến cho người suy yếu tăng thêm lực lượng, khôi phục tinh thần. Đồng thời có tác dụng phụ rất nhỏ. Chỉ có điều. Lưu Lăng trầm tư một chút lại mở miệng. Nói đến đây, hắn đầy vẻ do dự. Chỉ có điều cái gì? Trương Huyền nhìn qua. Chỉ có điều. Đây không phải là thuốc bổ, mà là độc dược. Lưu Lăng nói. Độc dược. Trương Huyền mê hoặc một hồi. Độc dược không phải là để giết chết người sao? Làm sao sau khi dùng độc dược, lại khiến cho tinh khí thần người ta tăng thêm, hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ. Không chỉ là hắn, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng có chút không hiểu nổi, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua. Mọi người đều biết độc sư là chức nghiệp hạ cửu lưu. Điều chế thuốc, làm một ít hành vi ngầm phía sau lưng, làm chuyện bị ổi, tính tình khinh thường. Nhưng nghề nghiệp này có thể truyền thừa hoàn chỉnh xuống, đủ để nói rõ, tất nhiên có giá trị tồn tại. Trịnh Phi đứng ở bên cạnh, mở miệng nói. Bất kỳ nghề nghiệp nào, có thể truyền thừa, khẳng định có chỗ đáng khen, không thể vì một mặt cố tình đánh giá thấp nó. Tuy rằng danh tiếng của độc sư không tốt, trên thực tế cũng có chỗ đáng khen. Ví dụ như, người bình thường muốn tiêu diệt côn trùng có hại, lẩn tránh chướng khí, lại cần người như thế giúp đỡ. Đúng vậy, ta cũng đã từng nghe qua thứ này. Nghe nói là do hơn 10 loại kịch độc dựa theo tỷ lệ phối hợp đặc biệt tạo thành, giống như luyện đan, cực kỳ phức tạp. Điều chế ra thứ này, bởi vì có rất nhiều độc tính tương khắc, do đó hình thành một sự cân đối hoàn mỹ, đối với tính mạng không những không có hại, còn có thể kích hoạt tiềm lực, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục tinh khí thần, vô cùng thần kỳ. Trang Hiền hình như cũng nghĩ tới, gật đầu nói. Nói xong, vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn qua. Loại chức nghiệp này độc sư tuy rằng lạ, rất ít thấy, nhưng chế biến loại vật này, ở vương quốc nhất đẳng, vô cùng bình thường. Dương sư không biết sao. Không chỉ hắn kỳ quái, lúc này ngay cả Lưu Lăng, Chính Phi cũng đầy nghi ngờ. Danh sư, đầu tiên phải có kiến thức uyên thâm, lên, ba loại chức nghiệp lớn hạ, trung, thượng cửu lưu, cùng với một ít năng lực đặc biệt của bọn họ, ở thời điểm sát hoạch danh sư nhất tinh, sẽ giống như sát hoạch luyện đan học đồ, cần phải kỹ đáp lại càng tỉ mỉ hơn. Chỉ cần là danh sư, cơ bản đều biết. Vị trước mắt này có thể chỉ điểm cho bọn họ, cấp bậc rõ ràng rất cao. Làm sao có thể ngay cả loại dược liệu do độc sư cùng với bọn họ chế biến ra, cũng chưa nghe nói qua. Thoạt nhìn ngược lại giống như lần đầu tiên mới nghe nói tới vậy. Ta không thích nghề nghiệp độc sư này, không có nghiên cứu gì. Nhìn thấy được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Trương Huyền có chút xấu hổ. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ điểm người khác dễ dàng. Nhưng gặp phải loại mang tính kiến thức thông thường này, hắn cũng rất dễ dàng bị lộ ra. Làm danh sư, đầu tiên phải có năng lực quan sát. Nguyên nhân có thể nhìn ra vấn đề, khiến cho năng lực quan sát trở nên lợi hại, chủ yếu chính là học vấn phong phú, nắm giữ lượng tri thức kinh người. Không có tri thức làm căn cứ, làm sao có thể liếc mắt nhìn ra chỗ ngấu chốt, chỉ điểm cho người ta. Trương Huyền thiếu chính là loại tích lũy này. Dựa vào đồ thư quán lừa dối vài câu còn có thể. Gặp phải loại kiến thức mang tính thông thường này, hắn cũng rất dễ dàng lộ ra. Không thích. Không có nghiên cứu gì. Đám người Lưu Lăng, Trang Hiền đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt càng cổ quái hơn. Chỉ cần đi qua vương quốc nhất đẳng, cho dù là người điếc, người mù, đều biết một ít. Huống gì là danh sư cấp bậc cao. Lại nói, danh sư dạy dỗ không phân loại, còn chưa từng nghe nói bởi vì không thích nghề nghiệp độc sư này, không nghiên cứu. Rõ ràng chính là người ngoài nghề nói. nếu không phải đó trước đối phương chỉ điểm cho bọn họ, biết cách nhìn người này đối với tu vi, căn bản không kém hơn bọn họ cũng hoài nghi có phải hắn đang ngụy trang, trên thực tế căn bản không phải là danh sư gì đó hay không. Các ngươi ai có loại thuốc này? Thấy sắc mặt của mọi người, Trương Huyền biết chắc là chỗ nào đó nói lộ ra. Chỉ có điều ra mặt hắn dày, xem như là giữ được bình tĩnh, lập tức nói sang chuyện khác. Loại dược vật này, cần độc sư lập tức phân phối, không thể bảo tồn. Bằng không, một khi một loại dược vật xuất hiện biến hóa, liền có lẽ có thể xuất hiện biến đổi khác thường, dẫn đến cân bằng bị phá hủy, do đó biến thành kịch độc. Chúng ta làm sao có thể có thứ này? Lưu Lăng lắc đầu, nghi ngờ trong mắt càng lúc càng đậm. Vị dương sư này nói cũng quá đơn thuần rồi. Chỉ cần là danh sư, cũng không thể hỏi như vậy. Trang Hiền, Chính Phi cũng xuất hiện ý tưởng giống nhau. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lại sinh nghi ngờ. Vị dương sư này có phải thật hay không vậy? Như vậy sao? Thấy đối phương nghi ngờ, Trương Huyền biết mình nói càng nhiều càng phiền phức. Hắn không khỏi rầu rĩ, nhìn về phía Thẩm Truy bệ hạ cách đó không xa. Nếu cần độc sư phân phối, lại phiền phức bệ hạ tìm người điều chế. Nói đến đây, dừng lại một chút, Trương Huyền không để ý tới ánh mắt của mọi người, mang theo uy nghiêm và khí chất đặc biệt của danh sư. Ta cần phải loại nước thuốc này, tới cứu chữ lao tổ nhà các ngươi. Cái này. Lần này, không chỉ ba danh sư kỳ quái, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng thật sự kỳ quái nhìn qua. Thiên Huyền Vương quốc chúng ta chỉ là vương quốc không nhập lưu, không có đẳng cấp. Căn bản không có nghề nghiệp độc sư này. Dương sư, không phải không biết chứ? Không có. Trong lòng Trương Huyền chợt đập thình thịch. Chương 227, học một chút là được. 1. Không nghĩ tới giả vờ lâu như vậy danh sư, khiến cho tất cả mọi người tin là thật, kết quả. Nhưng ở này một nho nhỏ kiến thức thông thường lên trong ngã. Sớm biết rằng Thiên Huyền Vương quốc không có độc sư, đau ra nhàn rỗi cũng sẽ không nói. Tuy rằng đồ thư quán có không ít sách liên quan tới độc, hắn cũng chỉ là thu nhận sử dụng. Hơn nữa, Thiên Huyền Vương quốc không có nghề nghiệp độc sư này, loại sách này cũng chỉ ghi lại một ít thuộc tính và vận dụng cơ bản đối với độc, lại giống như sách trong tàng thư khố của công hội luyện đan sư, các loại liên quan tới chức nghiệp độc sư cấp bậc cao hơn cũng không ghi chép. Cho nên, cho dù hiện tại tìm kiểm tra, sợ rằng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thảo nào ánh mắt đám người Lưu Lăng nhìn qua càng lúc càng không đúng. Căn bản nhất chính là chỗ này. Mặc dù biết đã lộ ra, có chút buồn bực, nhưng Trương Huyền cũng biết mũi tên đã bắn ra khỏi dây cung không quay đầu lại được. Hiện tại muốn nói không trị được, là ngụy trang, sợ rằng không cần Thẩm Truy bệ hạ ra tay, mấy danh sư này sẽ lập tức đánh mình thành đầu heo. Suy nghĩ rõ ràng những điều này, Trương Huyền cũng không hoảng hốt, gương mặt hắn hơi nâng lên. Trong ánh mắt lộ ra sự tang thương, giống như một chuyện cũ trong quá khứ, tâm tình đa sầu đa cảm bị dẫn động ra, dường như đang nhớ lại cái gì. Về điểm ấy ngược lại là ta sơ sót, còn tưởng rằng là địa phương ta ở mấy năm trước. Người ngoài nhìn vào, thật giống như hắn đã quên mất đây là Thiên Huyền Vương quốc, nói sai vậy. Nhìn thấy được biểu tình này của hắn, trên đầu đám người Lưu Lăng, Chính Phi liên tiếp có dấu chấm hỏi. Có thể có độc sư. Nói rõ vương quốc hắn ở ít nhất là nhất đẳng. Nhưng vương quốc nhất đẳng gần đây, bọn họ đều đi qua, chưa từng nghe qua cái tên Dương Huyền này, cũng không có người này tương tự. Các ngươi cũng biết loại nước thuốc này, do nọc độc gì điều tạo thành không? Nếu như có, không bằng hiện tại điều chế ra một phần. Cứu người quan trọng hơn. Thấy mọi người quả nhiên bị rời lực chú ý, Trương Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về ba danh sư phía trước mắt. Đối mặt với Thẩm Hồng nửa chết nửa sống, hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời làm cho đối phương khôi phục chút tinh thần, đánh ra quyền pháp. Nếu không, bộ dạng hắn như vậy, sợ rằng không cần cứu nữa, cũng sẽ chết. Điều chế ra. Lưu Lăng lắc đầu. Xem ra Dương Sư quả thật không biết nhiều về độc sư. Nói thật đi, phương pháp điều chế loại nước thuốc này rất đơn giản. Tổng cộng 10 loại độc dược. Ngay cả ta cũng có thể lấy ra được. Nhưng muốn phối hợp cân bằng, không có tác dụng phụ đối với con người, còn có thể nâng cao tinh khí thần, đây là thủ đoạn của độc sư. Kém một chút cũng không được. Cho dù biết cách điều chế, cũng vô dụng. Phân phối độc dược giống như chế luyện đan dược, bất kể thủ pháp hay liều lượng dược liệu, chỉ cần chênh lệch một chút, sẽ là sai ngàn giảm, khiến cho kết quả hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, độc sư tuy rằng có tên tuổi rõ ràng rất tối, vẫn truyền thừa xuống, trở thành tồn tại khiến không ít người kiêng kỵ. Thậm chí cũng có một vài thế lực lớn, đặc biệt mời về, dùng để xử lý một ít chuyện không có phương tiện ra tay. Biết cách điều chế cũng điều chế không ra. Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn. Như vậy đi, ngươi viết ra cách điều chế, chuẩn bị mấy thứ này trước lại nói sau. Được rồi, nếu Dương Sư có ý, ta cũng không có cách nào. Lưu Lăng không nhiều nói nữa, sai người ta mang giấy bút tới, rất nhanh viết xuống. Trương Huyền nhìn sang. Độc căn thảo, chất độc của bạch trúc xà, trí tử hoa, máu của con cóc đen. Tròn 10 loại, quả thật tất cả đều là vật kịch độc. Mấy thứ này, bất kỳ lấy ra thứ nào, cường giả thông huyền cảnh dùng, đều sẽ trực tiếp chết ngay, càng chưa nói tới những người khác. Mỗi một dạng đều là kịch độc. 10 loại thông qua tỷ lệ đặc biệt phối hợp, lại có thể trở thành vật đại bổ. Không thể không nói, thủ đoạn của độc sư thật sự rất thần kỳ. Mấy thứ này, cho dù vương cung không có, muốn tìm ra cũng không khó khăn. Thời gian không lâu, tất cả được đặt ở trước mặt. Mỗi một dạng đều mang màu sắc làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta xem một chút, lại từ sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác kinh hoàng. Tìm được mấy thứ này, lại có ích lợi gì? Không có độc sư điều chế, đây là vật kịch độc, không có bất kỳ tác dụng nào cứu người nào. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, Chính Phi không nhịn được mở miệng. Tìm mấy thứ này lại làm trễ mãi không ít thời gian. Lúc này Thẩm Hồng rõ ràng không kiên trì nổi. Mời ngươi qua đây xem có thể giúp một tay đột phá tu vi, kéo dài sinh mạng hay không. Ngươi lăn qua lăn lại làm những cái này làm gì? Không phải lãng phí thời gian sao? Đúng vậy, tình hình của Thẩm Hồng đúng là không dễ xử lý. Thật sự không được, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Độc sư chế biến nước thuốc, tuy rằng có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại tinh lực nhất định, là một trong những biện pháp tốt nhất hiện nay, nhưng không biết điều chế cũng uổng công. Trang Hiền cũng không nhìn nổi nữa. Hắn nhận ân huệ của Dương Sư này, vốn không nên nói chen vào. Nhưng hắn thấy những việc đối phương làm, đều là chuyện vô dụng. Việc cấp bách, là nghĩ biện pháp khiến cho Thẩm Hồng đột phá, mà không phải những điều này. Các ngươi cũng nói, nước thuốc có tác dụng. Đã như vậy, điều chế ra là được. Dù sao biết mấy thứ dược liệu này, cần gì quan tâm hắn có phải là độc sư hay không? Lẽ nào không có độc sư, lại không có cách nào cứu người? Cắt ngang lời hắn nói, Trương Huyền thản nhiên cười. Nhưng chúng ta đều không biết về thuộc tính của những kịch độc này. Vẻ mặt Trang Hiền sốt ruột. Một khi xuất hiện sai lầm, sẽ lập tức độc chết người, lại không còn đường nào quay trở lại. Được rồi, không biết có thể học. Không biết điều chế có thể thử xem. Không cần thiết phải kinh sợ như vậy. Trương Huyền khoát tay áo. Học tập. Thử xem. Thẩm Truy bệ hạ, đám người Lưu Lăng đồng thời lảo đảo, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Đại ca, ngươi còn không biết độc sư là gì, học tập thế nào? Chương 228, học một chút là được. 2. Tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không phải làm như vậy. Thế giới này bất kỳ chức nghiệp nào cũng cần có sư phụ dẫn dắt, trải kia mấy năm cố gắng nghiên cứu không ngừng, mới có thể có thành tựu. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp mở miệng nói học tập. Học tập cái lông à? Đùa kiểu gì vậy? Mặc dù độc sư là chức nghiệp hạ cửu lưu, nhưng cũng không phải bởi vì dễ dàng học tập, mà là chức nghiệp này bị người ta khinh thường, mới rơi vào thanh danh không tốt. Lại cẩn thận nói tiếp, độ khó học tập rất lớn, không thể kém hơn luyện đan chút nào. Bởi vì cần phải có hiểu biết sâu sắc độc tính của mỗi một dạng kịch độc mới được. Bằng không, lại không phải là điều chế độc dược, mà là tự sát. Cho nên, mỗi một độc sư chính thức đều cần học tập không biết bao nhiêu năm. Ngươi thì hay rồi, hiện tại học tập. Thật sự chờ ngươi học tập xong, ta sợ Thẩm Hồng không chỉ chết, thịt cũng đã mục nát hết. Còn cứu cái rắm. Đầu óc mấy người choáng váng dục tiên dục tử, Thẩm Hồng nằm ở trên giường nước mắt rào rào, thiếu chút nữa khóc lớn. Trời ạ, ta rốt cuộc trêu ai ghẹo ai. Ta chỉ muốn sống lâu mấy năm, cố gắng bảo vệ Thiên Huyền Vương quốc mà thôi. Lúc thì mê dược, lúc lại độc dược. Cùng lắm ta không kiên trì nữa, chết ngay bây giờ được chưa? Cầu xin ngươi, đừng lăn qua lăn lại ta nữa. Dương sư, độc sư không phải là trò đùa, tốt nhất không cần thử loạn. Lưu Lăng không thể tiếp tục kiềm chế được, mở miệng nói. Không biết trị, chúng ta cùng lắm tạm thời không chữa trị. Ngươi lúc thì mê dược, lúc lại độc dược, muốn làm gì? Ngươi cho rằng những độc dược này thật sự dễ điều phối sao? Thật sự đơn giản như vậy, độc sư cũng không đến mức kinh khủng như vậy, khiến cho vô số người kiêng kỵ. Ta biết không phải là trò đùa. Cho nên chờ một chút, ta học tập một chút. Trương Huyền rất nghiêm túc gật đầu. Học tập một chút. Em gái ngươi. Ba vị danh sư thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Được, chúng ta xem ngươi học tập như thế nào. Lưu Lăng vung ống tay áo. Trước đó vẫn cảm thấy vị dương sư này kiến thức phong phú, tuy rằng thủ đoạn khiến người ta đột phá không thể tưởng tượng nổi, lại có thể nắm được yếu điểm, khiến người ta chấn động kinh ngạc. Lúc này thì hay rồi, suy nghĩ gì với gì vậy? Còn muốn hiện tại học độc sư, phân phối thuốc? Cái gì vậy? Ngươi lợi hại như vậy, làm sao không lên trời đi? Ta gặp qua không ít danh sư, tam tinh thậm chí cũng từng tới thăm hỏi qua, lại chưa từng nghe nói. Hoàn toàn không biết gì về một chức nghiệp, trong thời gian ngắn học tập là có thể rõ như lòng bàn tay. Ừ. Giống như Lưu Sư, Chính Phi tuy rằng không trực tiếp nói ra, sắc mặt cũng rất khó coi. Hiển nhiên hắn có bất mãn đối với hành động của Trương Huyền. Độc sư là cái gì? Đó là một trộm cắt chức nghiệp cửu lưu, danh tiếng rất lớn. Nếu trong khoảng thời gian ngắn thật sự có thể học được, cũng không đáng giá như vậy. Hả? Hắn không phải nói học tập sao? Làm cái gì vậy? Ba vị danh sư tức giận không có chỗ phát tiết. Thẩm Truy bệ hạ ở bên cạnh, cũng đầy bất đắc dĩ nhìn về phía vị dương sư trước mắt này. Vừa nhìn tới, hắn lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Vị dương sư này không phải nói muốn đi học tập sao? Thế nào lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hơn nữa nhắm mắt lại? Đại ca, cho dù muốn học tập, cũng phải có chút thành ý, tìm mấy cuốn sách xem, hoặc là tìm người nghe ngóng, hỏi thăm một vài chuyện. Làm như vậy, cho dù không có sử dụng gì, cũng coi như tôn trọng nghề nghiệp độc sư này một chút. Trực tiếp đứng tại chỗ, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Ngươi đang dở trò quỷ gì vậy? Lưu sư, ngươi xem. Trang Hiền cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, không nhịn được nói. Ngủ rồi. Điều này. Lưu Lăng, Chính Phi nhìn nhau, chớp mắt, nghiêng đầu. Dương sư, đại ca, lão tổ tông. Xin hỏi ngươi rốt cuộc đang dở trò quỷ gì vậy? Không phải nói muốn học tập độc sư, điều chế thuốc sao? Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngay cả độc dược cũng không nhìn, mấu chốt là còn. Nhắm mắt lại. Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Đã thấy người kỳ lạ, chưa thấy qua người nào kỳ lạ như vậy. Ba vị danh sư chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung. Mỗi một đều muốn phát điên rồi. Chương 229, điều chế nước thuốc, 1. Trương Huyền dĩ nhiên không phải giả vờ giả vịt. Ở tàng thư khố của Vương Thất hắn thấy qua mấy nghìn quyển sách liên quan tới độc vật. Tuy rằng đều là căn bản, cho dù học tập tất cả, cũng không đủ để người ta trở thành độc sư chính thức. Nhưng đối với hắn mà nói, vậy đã đủ rồi. Hiện tại mục đích của hắn, cũng không phải là biến thành độc sư, nắm giữ nghề nghiệp này, mà là nghĩ biện pháp điều chế 10 loại độc vật này thành nước thuốc không độc, giúp Thẩm Hồng nâng cao tinh khí thần. Cái này lại đơn giản hơn nhiều. Lại giống như trở thành chính thức luyện đan sư rất phiền phức. Nhưng học được điều chế 1-2 loại dược linh tinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tinh thần hắn thoáng động, rất nhiều sách liên quan tới độc vật hắn nhìn thấy được ở tàng thư khố của vương quốc lập tức rào rào mở ra. Chính xác. Tinh thần hắn tập trung. Tin tức chính xác ghi lại trong thư tịch lập tức hình thành một quyển sách hoàn chỉnh, xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhẹ nhàng mở ra. Độc có thể hại người cũng có thể cứu người. Không thể phủ định tất cả. Học tốt cách sử dụng độc, thậm chí còn có thể khiến cho người ta chết đi sống lại. Trên sách viết đầy những văn tự. Trương Huyền biết đây là nội dung chính xác thông qua thiên đạo đồ thư quán chỉnh sửa lại, lúc này không nói nhiều nữa, nhìn qua từng đoạn. Vừa nhìn tới, hắn không khỏi xúc động. Quả nhiên giống như đám người Lưu Lăng nói, nghề nghiệp này, bác đại tinh thâm, không phải sớm chiều là có thể học được. Chỉ có điều, có thiên đạo đồ thư quán chỉnh lý ra bí tịch chính xác, tương đương với nối thẳng đại đạo, việc học đơn giản hơn rất nhiều. Hắn không ngừng lật xem sách ở trong đầu, hiểu biết đối với nghề nghiệp độc sư này cũng dần dần sâu sắc hơn. Đối với bản thân của độc hắn cũng hiểu càng nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, hắn lật đến trang cuối cùng. Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Kiến thức liên quan tới độc sư, trong nháy mắt đã thông hiểu, trở thành một phần trong trí nhớ. Tuy rằng giống như dự đoán, không thành độc sư, nhưng đối với độc vật lại hiểu rõ hơn rất nhiều. Ừ, đây là cái gì? Đối với độc có hiểu biết sâu hơn, tinh thần Trương Huyền thoáng động, đột nhiên nhìn thấy được nơi sâu nhất trong thân thể, che giấu một khí đen mờ nhạt. Ở trong này từ khi nào vậy? Trước đó không biết, cho dù nhìn thấy hắn cũng không cảm nhận được cái gì. Nhưng bây giờ xem nhiều sách có liên quan tới kịch độc như vậy, dĩ nhiên hiểu rõ, nhất định là khí độc. Chỉ có điều khiến cho hắn kỳ quái chính là, nó tiến vào trong cơ thể khi nào. Mấu chốt nhất chính là tại sao hắn vẫn không phát ra. Lão tổ, lão tổ. Đang định nhìn kỹ xem đây rốt cuộc là thứ gì, có thể có ảnh hưởng đối với hắn hay không, hắn liền nghe được bên tai vang lên tiếng Thẩm Truy bệ hạ lo lắng gọi. Hắn không để ý tới nghiên cứu nữa, mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Hồng lão tổ trước đó nằm ở trên giường hấp hối, hiện tại thấy đã muốn không mở mắt ra được nữa, sẽ chết bất cứ lúc nào. Nếu như so sánh hắn với ngọn đèn, vừa nãy chỉ là lửa rất nhỏ, mà bây giờ, gió thổi lên, lập tức liền có thể tắt. Cho dù kiên trì, cũng không kiên trì được mấy phút. Ai mọi người đều có lúc phải chết. Thẩm Truy bệ hạ nén bi thương. Xin thứ cho chúng ta bất lực. Đám người Lưu Lăng cũng nhìn ra được trạng thái của Thẩm Hồng hiện nay, không nhịn được đồng thời lắc đầu. Loại tình huống này đã không khác lắm so với người chết. Bọn họ chỉ là danh sư nhất tinh, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa cho dù nghĩ ra biện pháp, khẳng định cũng không kịp. Ánh mắt Thẩm Truy bệ hạ lộ ra sự không cam lòng. Tốn tâm huyết và trả cái giá cực lớn, đặc biệt 13 danh sư qua, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tưởng rằng vị dương sư này không biết từ nơi nào xuất hiện, là quặng rơm cứu mạng cuối cùng. Kết quả hắn so với ba người kia còn không đáng tin cậy hơn. Không ra tay cứu giúp ngược lại cũng thôi. Thời khắc mấu chốt, còn chuẩn bị cái gì mê dược, độc dược. Ta là gọi ngươi tới cứu người, không phải bảo ngươi tới làm thí nghiệm. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Thẩm Truy bệ hạ quay đầu lại nhìn về phía người đang đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, muốn xem thử người này có gì có thể nói, lại thấy hắn chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Dương sư, lão tổ đã không kiên trì nổi, nếu không cứu, lại không kịp nữa. Thẩm Truy bệ hạ cố nén lửa giận muốn bạo phát, cắn răng nói. Điều chế nước thuốc trước. Trương Huyền mở miệng. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn hắn cũng biết, nếu không nghĩ biện pháp nữa, vị Thẩm Hồng trước mắt này sẽ không qua nổi 10 phút nữa. Bởi vì vậy, hắn cũng chỉ có thể điều chế ra nước thuốc trước, hy vọng thứ này có tác dụng. Điều chế nước thuốc. Không nghe được lời này còn tốt, vừa nghe được lời này, Thẩm Truy bệ hạ lại không kiềm chế được lửa giận nữa. Dương sư, sinh mạng của lão tổ nguy hiểm sớm tối, không phải là chỗ cho ngươi thử nghiệm nước thuốc độc sư. A. Trương Huyền nhìn qua. Vậy ý của ngươi là, nếu như Dương sư có biện pháp khác, vẫn mong ra tay. Có thể cứu chữa lão tổ, Thiên Huyền Vương quốc ta nguyện ý kính dâng bất kỳ vật gì. Thẩm Truy bệ hạ nói, ta không phải đang cứu chữa sao? Chờ một lát điều chế được nước thuốc, cho lão tổ các ngươi dùng. Chờ hắn khôi phục một chút thể lực, lại nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết. Không để ý tới đối phương có tức giận hay không, Trương Huyền hờ hững đáp lại một câu. Nghe hắn nói như thế, Thẩm Truy bệ hạ thiếu chút nữa thì phun một búng máu ra ngoài. Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Ý của ta rất đơn giản, ngươi lại không có bản lĩnh của độc sư, cũng đừng điều chế độc dược gì cả, tận dụng thời gian nghĩ biện pháp cứu người mới là vương đạo. Kết quả, chẳng khác nào không nói. Thật ra hắn không biết, Trương Huyền hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Lúc này Thẩm Hồng, không động thủ cũng sẽ chết bất cứ lúc nào. Lại động một cái, không chết cũng phải chết. Biện pháp duy nhất chính là điều chế xong nước thuốc, khiến cho hắn khôi phục một ít thể lực đánh quyền, để cho Đổ Thư Quán phát ra sách. Bằng không, thật sự không có phương pháp thứ hai. Ba vị danh sư thấy người này đến bây giờ còn kiên trì muốn điều chế thuốc, mỗi một người đều phẫn nộ. Thẩm Truy bệ hạ, để cho Dương sư điều chế thuốc đi. Đè nén cảm giác không hài lòng, Lưu Lăng vung cánh tay. Chương 230, điều chế nước thuốc, 2. Nếu không phải vì kiêng kỵ thực lực của đối phương có khả năng mạnh hơn hắn, khẳng định hắn đã sớm động thủ. Ngay cả độc sư là cái gì cũng không biết, lại muốn điều chế thuốc. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng cái nghề nghiệp độc sư này là trò đùa sao? Không biết trời cao đất rộng. Thật không biết trở thành danh sư thế nào. Hoặc căn bản cũng không phải là danh sư. Trước đó hắn giúp Trang Hiền đột phá, cũng có thể là gặp may mắn. Nhìn ra được đối phương không vui, chỉ có điều Trương Huyền lại lười để ý tới. Ngươi cũng đã sắp phải chết, hà không có thời gian dây dưa. Hắn đi vài bước đến trước đống chất độc, bàn tay lật một cái, cầm một loại chất độc trong đó ở trong lòng bàn tay, bỏ vào cái lọ không cách đó không xa. Quả thực là làm càn. Tuy rằng không phải là độc sư, nhưng Lưu Lăng cũng đã nhìn thấy qua bọn họ điều phối chất độc, biết một ít quy trình và thủ đoạn. Những độc vật này, đừng nói một dọn, cho dù 1/10, 1%, bị người ta dùng sai, đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, vô cùng khủng khiếp. Chính vì vậy, điều phối chất độc, cần phải có dụng cụ đặc biệt, chính xác đến từng phần từng mí ly một, không thể có chút sai biệt nào. Ngươi dụng cụ gì cũng không có, cầm bình ngọc lên liền đổ. Cũng quá tùy ý đi. Ngươi biết mình lần này đổ ra bao nhiêu nọc độc sao? Biết tỷ lệ giữa những nọc độc này sao? Nọc độc sai một phần nhỏ, cũng sẽ khiến cho người ta tử vong. Độc sư chính thức mỗi lần điều phối đều cẩn thận vô cùng, rất sợ xuất hiện chút sai lầm nào. Ngươi thì hay rồi, nhắm mắt đảo loạn. Trời ạ, loại thái độ này đi học độc sư, sợ rằng còn chưa có thành công, đã giết chết mình trước. Cái này gọi là học tập sao? Tùy tiện tìm một thợ thủ công, cũng muốn tiêu chuẩn hơn nhiều. Độc sư điều chế thuốc, mỗi lần dung hợp hai loại đều cần chờ phản ứng một hồi, mới thả loại thứ ba vào. Giống như luyện đan sư luyện đan, thời gian nào thả loại thuốc nào, là có thứ tự nhất định. Thiếu một chút cũng không được. Thiện tay loạn đảo. Trịnh Phi tức giận, tròm râu cũng sắp thổi bay lên. Không nghĩ tới cứu người, còn muốn điều chế nước thuốc, chúng ta nhịn. Nhưng giữa các chất độc đặc biệt kỳ diệu, cần phản ứng trung hòa cùng với biến hóa khác, cần phải có trình tự và thời gian nhất định. Người thì hay rồi, giống như rót rượu, tùy tiện cầm lấy bình ngọc lại chứa. Những thứ như vậy kết hợp với nhau không có bố cục gì, đừng nói uống vào, sợ rằng dính vào mở dọn, cũng sẽ chết tại chỗ. Không để ý tới hai vị danh sư bàn luận, động tác của Trương Huyền rất nhanh. Không nhìn thấy người nhanh chết rồi sao? Nếu làm theo như lời bọn họ nói, lại tìm dụng cụ, lại chờ đợi phản ứng, còn cứu cái dám. Chờ điều chế được, người khẳng định cũng đã chết rồi. Đương nhiên, hắn làm như vậy, cũng không phải đảo loạn như trong mắt đối phương. Sách trong đồ thư quán được hình thành trong đầu, dựa theo nọc độc trong bình ngọc đổ ra, nội dung không ngừng biến hóa. Trong đó ghi chép khuyết điểm ít, đã nói rõ khẳng định chính xác. Chừng 10 lần hít thở, 10 loại nọc độc đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Vừa tiếp xúc với bình ngọc, nội dung quyển sách biến thành trạng thái mới nhất. Nước thuốc thập toàn, do Trương Huyền điều chế, sau khi dùng có thể khiến cho con người hồi quang phản chiếu trong thời gian một nén hương. Tinh khí thần đạt được trình độ khỏe mạnh. Có 12 khuyết điểm. 1. Tu vi toàn thân không có cách nào thi triển. 2. Thời gian khiến người ta khôi phục quá ngắn. Trên sách ghi chú kỹ càng tỉ mỉ tên gọi và tác dụng của nước độc vừa điều chế ra. Thành công. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Tuy có thiên đạo đồ thư quán thường xuyên quan sát trạng thái dung hợp của nước độc, nhưng nếu như không đọc được hơn 1.000 quyển sách, biết thuộc tính cụ thể của nước độc, khẳng định cũng không biết điều chế và phản ứng như thế nào, sờ loạn tìm cách điều phối, đừng nói mười mấy hơi thở, cho dù cho thêm nửa tháng cũng làm không được. Vụ. Nước thuốc điều phối thành công, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Cầm bình ngọc lên, hắn nhìn về phía mọi người. Thành công. Khoe miệng mọi người giật một cái. Đảo lung tung một hồi, lại thành công. Là ngươi tự nhận thành công đi. Nhanh đưa cho hắn uống cạn. Không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, Trương Huyền chuyển qua cho Thẩm Truy bệ hạ. Uống cạn. Thẩm Truy bệ hạ lắc đầu. Nước thuốc này còn chưa có xác định có độc hay không. Không còn thời gian, cho hắn dùng đi. Nếu không thật sự sẽ chết. Biết cho dù mình giải thích, đối phương cũng không tin, Trương Huyền nhướng mày. Nhưng, vẻ mặt Thẩm Truy bệ hạ do dự. Thế nào, ngươi không tin nước thuốc này là có thể khiến cho hắn khôi phục thể lực sao? Trương Huyền không giận tự uy. Ngụy Trang làm danh sư nhiều ngày, trên người hắn đã có loại khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng này. Ta. Thẩm Truy bệ hạ không biết trả lời như thế nào. Không phải hắn không tin, mà là căn bản không tin tưởng. 10 loại kịch độc, ta tận mắt nhìn thấy được ngươi điều phối lung tung, còn bảo ta tin tưởng. Đùa kiểu gì vậy? Lại nói, loại độc dược này chưa trải qua kiểm tra đo lường, để cho lão tổ uống, đây không phải là ngại hắn chết chấm sao? Không tin cũng được. Đã cho ngươi cơ hội, lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi. Thấy hắn bất động, Trương Huyền lại không nói nhiều, tiện tay để nước thuốc điều phối được lên bàn, thần sắc thản nhiên. Chỉ có điều, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu không nghĩ ra được biện pháp khác, lao tổ nhà các ngươi ngay cả 3 phút cũng không kiên trì nổi. sử dụng 3 phút sinh mạng để đổi lấy một cơ hội có khả năng kéo dài tuổi thọ. Lựa chọn thế nào, lại tùy vào ngươi. Điều này. Sắc mặt Thẩm Truy bệ hạ lúc đỏ lúc trắng, siết chặt nắm đấm. Chương 231, nói thừa quá nhiều, 1. Đối với loại nước thuốc do Dương Sư điều chế ra, hắn ngay cả một phần vạn lòng tin cũng không có. Nhưng giống như lời đối phương nói, nếu như không nghĩ ra được biện pháp khác, vậy lao tổ này sợ rằng ngay cả 3 phút cũng sống không nổi. Dù sao cũng là sắp chết, còn không bằng thử một lần. Bất kể nói thế nào, vị Dương Sư này cũng thành công trị cho thê tử của Lăng Thiên Vũ và đám người Đỗ Mạc Hiên, cho dù hành động của hắn trong nửa ngày qua vô cùng không đáng tin cậy, có phần khiến người ta giống như hòa thượng sờ không thấy tóc, cũng là hy vọng duy nhất. Qua 10 lần hít thở, hắn cắn răng một cái. Được, ta thử xem. Chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống. Lúc này quả thật không biện pháp gì tốt. Đưa ra quyết định, Thẩm Truy bệ hạ cắn răng một cái cầm bình ngọc trên bàn, đi vài bước đến trước mặt lão tổ. Lão tổ, đã tội. Hắn lấy thìa cậy miệng ra, đổ nước thuốc xuống. Ô ô. Tuy rằng Thẩm Hồng lão tổ đều sẽ chết bất cứ lúc nào, trên thực tế còn có chút ý thức. Cảm nhận được nước thuốc bị cứng rắn rót vào, hắn thiếu chút nữa khóc ròng. Chuyện lúc trước, hắn cơ bản đều nhìn thấy ở trong mắt. Hắn biết hành động của vị Dương Sư tìm tới cuối cùng này, trong lòng đầy uất nghẹn. Hắn lại đường đường là lão tổ của Thiên Huyền Vương quốc, cường giả siêu cấp địa vị so được tôn kính hơn quốc vương bệ hạ. Nước độc còn chưa có trải qua kiểm nghiệm lại lấy tới để cho hắn làm thú thử thuốc. Hơn nữa còn là thử nghiệm loại độc dược một khi có sai lầm, lại chết ngay lập tức. Mạng của ta thế nào lại khổ như vậy? Muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng. Muốn chết yên ổn, cũng không được. Rất nhanh, nước thuốc trong bình ngọc đã được Thẩm Truy bệ hạ cứng rắn rót đến trong miệng Thẩm Hồng lao tổ. Khu khu. Chỉ thấy Thẩm Hồng trước mắt, thân thể dãy rùa vài cái, lại không có động tĩnh gì nữa. Lao tổ. Sắc mặt Thẩm Truy bệ hạ nhất thời trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, thất thanh khóc giống lên. Thất bại sao? Không chỉ lão tổ là nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc, quan trọng hơn chính là ân tình và quan hệ máu mủ chém không đứt với hắn. Gọi Thẩm Hồng là lão tổ, thật ra chính là quốc vương bệ hạ hai đời trước, gia gia ruột thịt của hắn. Gia gia ruột thịt lúc này tự nhiên chết ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là bị hắn cứng rắn rót thuốc mới chết. Trong lòng hắn khổ sở thế nào, có thể tưởng tượng được. Nếu nước thuốc dễ điều chế như vậy, độc sư cũng lại không đáng giá rồi. Lưu Lăng lắc đầu, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Dương Sư, tuy rằng không sử dụng thuốc, Thẩm Hồng cũng sẽ chết, nhưng hắn thật sự chết dưới nước thuốc của ngươi. Chắc hẳn là xem như ngươi giết người. Giết người? Không sai. Nước thuốc là do ngươi điều chế ra, cũng theo lệnh của ngươi nói, rót hết vào. Hiện tại người đã chết, không phải trách nhiệm của ngươi thì là trách nhiệm của ai? Ánh mắt Lưu Lăng sáng ngời nhìn qua. Dương Sư, ngươi không phải rất có lòng tin về nước thuốc sao? Thẩm Truy bệ hạ cũng nhìn qua, ánh mắt mang theo sự chất vấn. Ta nghe lời ngươi nói, mới rót hết cho lão tổ uống. Lúc này thì hay rồi, vừa rót hết người liền chết. Trách nhiệm của ta. Không sai, Thẩm Hồng là nền tảng của Thiên Huyền Vương quốc, hiện tại chết ở dưới nước thuốc của ngươi. Không bằng ngươi lại thay thế hắn trấn thủ ở đây, xem như là bồi thường cho bọn họ đi. Lưu Lăng nói. Thật ra hắn cũng biết, không rót nước thuốc, Thẩm Hồng cũng chắc chắn phải chết. Hắn cố ý nói như vậy, mục đích chính là vì điều này. Thẩm Hồng có tác dụng lớn nhất là trấn thủ vương quốc, khiến cho rất nhiều thế lực không dám dục dịch. Nếu hắn đã chết, chỉ cần vị Dương Sư này đáp ứng lưu lại, hiệu quả khẳng định càng mạnh hơn so với hắn còn sống. Thậm chí Thiên Huyền Vương quốc còn có thể nhảy lên một cái, thăng cấp trở thành vương quốc nhị đẳng, hoặc nhất đẳng. Trấn thủ nơi này. Trương Huyền lắc đầu. Không có khả năng. Hắn dự định chờ Thẩm Truy bệ hạ tìm tới bí tịch thông huyền cảnh, lại rời đi. Canh giữ ở chỗ này sao? Đùa kiểu gì vậy? Không có khả năng. Lẽ nào Dương Sư ra tay không những không có cứu sống Thẩm Hồng, trái lại hại chết hắn, lại không có một chút hối hận và xấu hổ nào? Lông mày Lưu Lăng nâng lên. Hại chết? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Trương Huyền mỉm cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, muốn chết làm gì có thể dễ dàng như vậy được. Nói xong hắn bước hai bước đi tới phía trước Thẩm Hồng lão tổ đang nằm, giơ bàn tay lên, một hai đánh tới. Bút! Âm thanh vang dội. Khu khu! Ngay sau đó, tiếng ho khan vang lên lần nữa. Chỉ thấy Thẩm Hồng đã không còn nhúc nhích, lại phun ra một ngụm nước thuốc, chậm rãi mở mắt. Điều này, tất cả mấy người đều choáng váng. Chương 232, nói thừa quá nhiều, 2. Đám người lưu lăng, chính phi vốn còn muốn nói chuyện, mắt mỗi một người giống như sắp rơi trên mặt đất, rất sợ mình nhìn nhầm. Lao tổ, ngài. Vẻ mặt Thẩm Truy bệ hạ nghi ngờ đi lên phía trước, chết sống không thể tin được. Ngươi, loại người bất hiếu này, muốn làm ta sặc chết sao? Khu khu. Thẩm Hồng thổi râu mép lên, căn bản không có bất kỳ dáng vẻ suy yếu, chết bất cứ lúc nào như trước đó. Dương sư, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thẩm Truy bệ hạ vội vàng nhìn qua. Rõ ràng nhìn thấy được lão tổ không nhúc nhích, thế nào đột nhiên tỉnh lại, còn có thể nói chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn, ngay cả ba người lưu lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi cũng cảm thấy nhận thức của mình sắp sụp đổ. Người chết sống lại. Đây không phải là sự thật chứ? Thân thể Thẩm Hồng suy yếu, đã sắp chết. Ta bảo ngươi cho hắn uống nước thuốc này, kết quả ngươi trực tiếp đổ vào trong. Nước thuốc sền sệt chặn ở khí quản, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như người chết. Về phần vì sao tinh thần tỉnh táo? Rất đơn giản, nước thuốc của ta điều chế thành công, có tác dụng. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Thoạt nhìn rất kỳ quái, nói ra thật ra vô cùng đơn giản. Hắn điều chế nước thuốc thập toàn, lại là thông qua đồ thư quán kiểm nghiệm, công hiệu tất nhiên không có vấn đề. Thẩm Hồng mặc dù sắp phải chết, sau khi dùng vẫn có hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục tinh khí thần. Ban đầu, thoáng cái liền có hiệu quả. Kết quả Thẩm Truy bệ hạ đổ cả bình vào, nhiều nước thuốc như vậy, chặn cản ở cổ họng, không trực tiếp sặc chết lại quá tốt rồi. Chính là nhìn ra được điểm ấy, mới một cái tát quất tới, Trấn Khai nhét vào yết hầu nước thuốc, khiến cho hắn lại tỉnh táo. Điều này, nghe xong lời giải thích, Thẩm Truy bệ hạ, ba vị danh sư đều bối rối. Điều chế đổ lung tung, không ngờ thật sự dùng được. Độc sư khác điều chế nước thuốc, chuẩn bị các loại dụng cụ, rất sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nhỏ nào. Người này lại hay rồi. Hai tay tùy tiện đảo tự nhiên cũng có thể thành công. Ông trời, người đùa giỡn ta sao? Đương nhiên, cái này còn chưa làm cho bọn họ chấn động kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là một khắc trước Dương sư này còn không biết loại nước thuốc này là cái gì. Sau một khắc lại điều chế ra được. Trời xanh ơi, mặt đất ơi, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói, lập tức học tập. Nhắm mắt lại ở tại chỗ đứng một hồi đã gọi là học tập sao? Hơn nữa còn học được nghề nghiệp độc sư này. Bốn người dù thế nào cũng cảm thấy như mình nằm mơ. Cảm ơn ân cứu mạng của Dương sư. Sự chấn động kinh ngạc của mọi người còn chưa có kết thúc, lại thấy Thẩm Hồng lao tổ rẽ rùa từ trên giường bò xuống tới, ôm quyền. Nước thuốc thập toàn, bất kể cách tử thần gần tới mức nào, chỉ cần dùng, là có thể hồi quang phản chiếu, giống như người bình thường, sống thêm một khoảng thời gian. Mặc dù không có thực lực, xuống giường lại vô cùng đơn giản. Không cần những lễ tiết này. Ngươi bây giờ đánh một bộ quyền cho ta xem. Lười nói thừa với đối phương, Trương Huyền khoát tay áo. Điều chế nước thuốc làm cho đối phương có thể hoạt động, mục đích chính là cái này. Nếu đã đứng dậy, lại làm nhanh một chút đi. Đánh quyền. Hiện tại thân thể ta suy yếu, một điểm chân khí cũng không lấy ra được. Cho dù đánh cũng vô dụng. Vẫn không cần bêu xấu đi. Thẩm Hồng lắc đầu. Trải qua sinh tử, ta cũng nghĩ thông suốt. Vương quốc có thể bảo vệ được thì bảo vệ. Không bảo vệ nổi, cũng là do số mệnh đã định. Không cần thiết phải liều mạng cưỡng ép. Trương Huyền. Ta muốn ngươi đánh quyền, là muốn cho đồ thư quán hình thành sách, biết được ngươi rốt cuộc có vấn đề gì xảy ra. Ngươi tới nói thao thao bất tuyệt với ta làm gì. Còn chơi lên triết học. Thẩm Hồng lao đệ từng trải sinh tử có loại cảm ngộ này, thật sự là không tệ. Tất cả phú quý cũng không có tác dụng. Thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Quyền lợi của vương quốc tuy tốt, lại hạn chế sự phát triển của ngươi. Bằng không, dựa vào thiên phú của ngươi, khẳng định sớm đã đột phá đạt được tông sư. Trương Huyền còn chưa kịp nói, Lưu Lăng ở bên cạnh lại thỏa mãn gật đầu, trong mắt đầy tán dương. Đúng vậy. Đáng tiếc ta lĩnh ngộ muộn. Thẩm Hồng lao tổ thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Trương Huyền. Tuy rằng như vậy, vẫn cảm ơn Dương sư giúp đỡ. Khiến cho ta khôi phục ý thức. Cho dù không có thực lực, ta cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Thẩm Hồng lao tổ đang muốn nói tiếp, liền thấy sắc mặt Dương sư trước mắt tái xanh, rất khó coi. Ngay sau đó một cái tát đánh qua. Bút. Vừa lúc đánh vào trên gáy. Bịch. Thẩm Hồng lao tổ mới nói phân nửa, trước mắt tối sầm, lập tức nằm thẳng dưới đất, ngất đi. Bảo ngươi đánh quyền thì đánh quyền. Nói thừa thật sự nhiều. Vô vô tay, Trương Huyền hừ một tiếng. Hắn quay mặt lại, liền nhìn thấy Thẩm Truy bệ hạ, ba vị danh sư trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Chương 233, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng, thượng, một. Thảo nào Trương Huyền tức giận. Thời gian nước thuốc thập toàn có thể khiến cho người ta hồi quang phản chiếu có hạn, chỉ có khoảng một nén hương. Người này không đánh quyền, không ngừng ở đây thao thao bất tuyệt, còn nói cảm ngộ nhân sinh gì đó. Cảm ngộ em gái ngươi ấy. Không nhanh để cho thiên đạo đồ thư quán nhìn ra căn bệnh, sau một nén hương ngươi sẽ chết, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Còn ta không phải ở lại chỗ này thay ngươi bảo vệ Thiên Huyền Vương quốc sao? Lại nói, thanh danh của ta làm sao bây giờ? Danh tiếng bị phá hủy, sau này còn làm sao vui vẻ lừa gạt tiền được nữa? Cho nên, thấy đối phương không đánh quyền, hắn không thể tiếp tục kiềm chế được, một cái tát đánh cho hôn mê. Dù sao hiện tại người này đã dùng nước thuốc, hôn mê cũng sẽ không chết. Còn đối với Trương Huyền mà nói, đánh quyền và hôn mê sau đó bắt mạch, đều như nhau. Hắn đánh rất thoải mái. Thẩm Truy, ba danh sư mỗi một người đều phát điên. Không phải vừa cứu cho hắn tỉnh lại sao? Đánh cho hôn mê làm gì? Chẳng lẽ thật sự có một loại phương pháp khiến người ta hôn mê mới có khả năng khám bệnh sao? Dương sư. Thẩm Truy bệ hạ đang muốn hỏi, chỉ thấy Dương sư trước mắt khoát tay áo. Được, đừng nói nhảm. Thời gian không nhiều lắm. Nói xong hắn lười để ý tới mấy người đang trợn mắt hốt mồm. Ngồi xổm xuống bắt mạch cho Thẩm Hồng. Ông! Trong đầu hắn chấn động. Đồ thư quán cuối cùng xuất hiện một quyển sách. Trên đó viết hai chữ Thẩm Hồng. Hắn nhẹ nhàng mở ra. Thẩm Hồng, gia gia của Thẩm Truy quốc vương bệ hạ Thiên Huyền Vương quốc, cường giả nửa bước tông sư. Phía trên ghi lại lịch sử cùng chỗ thiếu hụt trên thân thể của Thẩm Hồng. Dương sư, lão tổ còn có thể cứu được không? Chuyện bắt mạch, trước đó đã nghe Lăng Thiên Vũ nói qua. Cũng không có ý kiến gì. Thấy hắn nhăn mày lại, Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được đã đi tới. Ngay cả đám người Lưu Lăng, Trang Hiền cũng vô cùng khẩn trương. Vị Thẩm Hồng này bị tuổi tác hạn chế, sinh mạng đi tới điểm cuối. Bọn họ không có cách nào trị liệu, càng không có biện pháp giúp hắn đột phá. Bọn họ muốn nghe thử cách nhìn của vị Dương sư này. Cứu hắn tỉnh lại trước đã. Vung tay lên, Trương Huyền lại không khẩn trương và sốt ruột như trước nữa. Vâng. Thẩm Truy bệ hạ bấm ở nhân trung của lão tổ, đồng thời đưa chân khí vào trong cơ thể hắn. Thẩm Hồng đang hôn mê từ từ tỉnh dậy. Dương sư. Thẩm Hồng tỉnh lại, nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, hình như còn muốn hỏi tại sao lại đánh hắn. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, lời của người đối diện vang lên. Thẩm Hồng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đột phá tông sư tiếp tục sống sót. Thứ hai, giống như vừa rồi ngươi đã nói vậy. Chết cũng không sao, ta cũng lại lười ra tay cứu rút. Trước tiên phải xác nhận đối phương có nguyện ý sống hay không. Không nguyện ý, người lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào. Ta còn có thể sống. Có thể đột phá tông sư sao? Ban đầu hắn còn có ý kiến về chuyện Trương Huyền một tát đánh hắn hôn mê. Vừa nghe nói như thế, toàn thân Thẩm Hồng chấn động, sắc mặt kích động trở nên trắng bệch. Đột phá tông sư khó khăn tới mức nào, hắn đều biết rõ ràng. Đến cuối cuộc đời, hắn vẫn chưa từng thành công. Hiện tại hắn đã sắp chết, hoàn toàn không có chút tiềm lực nào có thể đào khoét nữa. Còn có thể thành công sao? Muốn đột phá, là có thể thành công. Không muốn thì thôi, không cần lại tiêu hao tâm thần của ta. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Dĩ nhiên muốn. Khẩn cầu Dương sư truyền thụ cho ta đột phá phương pháp. Làm gì có can đảm dám do dự, Thẩm Hồng lập tức quỳ gối. Cảm giác không thoải mái trước đó đã biến mất không thấy bóng dáng. Vừa rồi mới thông suốt sáng tỏ cũng chỉ bởi vì không có cách nào tự mình an ủi mình mà thôi. Có cơ hội đột phá, kẻ ngu si mới muốn tìm cái chết. Muốn sống đơn giản. Chỉ có điều. Đi vòng quanh Thẩm Hồng một vòng, Trương Huyền hình như đang quan sát cái gì. Hắn dừng bước, ánh mắt mang theo sự thâm thúy. Phải nghe lời của ta, hoàn toàn dựa theo lời ta nói để làm, không nên phản bác. Không nên phản kháng. Bằng không, ta cũng không có cách nào khiến cho ngươi thành công. Nói cách khác, bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái đó, toàn lực phối hợp, không cần hỏi thăm. Cái này đơn giản, là chuyện nhỏ mà thôi. Con tưởng rằng chuyện phức tạp tới mức nào. Nghe được dễ dàng như vậy, Thẩm Hồng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trước đây thời điểm lão sư dạy dỗ tu luyện, cũng không phải như vậy sao. Cho là chuyện nhỏ, hắn không thèm quan tâm. Vừa nói xong hắn cũng nhìn thấy được đám người Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn qua. Mỗi một đều đầy vẻ thông cảm. Không thông cảm cũng không được. Vị Dương sư này bấy chết người không đền mạng. Còn chưa bắt đầu trị liệu, khiến ngươi mở miệng đáp ứng. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết khẳng định không phải là chuyện tốt. Thế nào? Thấy loại ánh mắt này, Thẩm Hồng kỳ quái. Hai ngày nay hắn đều nửa chết nửa sống, cũng không biết điển cố trang sư đột phá, còn lấy vấn đề của mình ra nói. Không có gì. Cố nén kích động muốn mở miệng, Thẩm Truy bệ hạ che chán. Thủ đoạn kỳ lạ của Dương sư, hắn xem như đã thấy qua. Xem ra vị lão tổ này nhà mình sẽ giống như trang sư, sắp bị tàn phá. Đồng ý là tốt rồi. Thẩm Truy bệ hạ, đi tìm vũ cơ trong cung tới đây, cần người có vóc dáng đẹp. Thấy hắn đồng ý, Trương Huyền gật đầu, bàn tay vẫy một cái, vẻ mặt chính khí. Vũ cơ. Trên đầu Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư dâng lên dấu hỏi. Vũ cơ chỉ biết khiêu vũ, cơ bản không có tu vi gì. Tìm các nàng tới làm gì? Các nàng qua, là có thể khiến cho Thẩm Hồng đột phá sao? Hơn nữa, cần người vóc dáng đẹp. Ta tại sao nghe lời này, không giống như chữa bệnh vậy? Vâng. Trong lòng kỳ quái, Thẩm Truy bệ hạ lại biết trí tuệ của Dương sư, người như hắn không thể hiểu được. Hắn không có quá nhiều do dự, xoay người phân phó. Động tác của Vương cung rất nhanh. Thời gian mười mấy lần hít thở, mười mấy vũ cơ dáng người cao ráo, xinh đẹp động lòng người đi đến. Tuy rằng so với đám người Trầm Bích Như còn xa mới bằng được, nhưng cũng là mỹ nữ trăm người mới có một. Động tác, tư thái, cử động đều khiến người ta đặc biệt hưởng thụ. Dương sư, ngươi xem những người này được không? Chương 234, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng, thượng, 2. Không sai. Chỉ là y phục mặc có hơi nhiều. Bỏ tất cả những ống tay áo này đi. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Mặc nhiều quần áo. Sắc mặt ba danh sư càng thêm cổ quái. Tìm vũ cơ, cởi quần áo. Trời ạ, đây là hỗ trợ đột phá sao? Thế nào lại có cảm giác đang đi dạo trong kỹ viện, lựa chọn nữ nhân trong lòng? Nếu không phải một lòng muốn xem hắn rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì, sợ rằng bọn họ cũng đợi không nổi nữa. Trước đó đã đoán được thủ đoạn của hắn không chính thống. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại không chính thống như thế. Danh sư người ta lợi hại đều cực kỳ nghiêm túc, nói năng thận trọng, thủ đoạn đều quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Người thì hay rồi. Cứu người cũng giống như đi dạo kỹ viện. Tuy rằng còn không biết hắn muốn làm gì, nhưng mấy người đã có dự cảm không lành. Những vũ cơ này đều là vương cung ngự dụng, đừng nói cởi quần áo, cho dù làm những chuyện khác, cũng sẽ không chút do dự. Nghe được phân phó, chỉ mấy hơi thở bọn họ lại bỏ trường sang bên ngoài. Tất cả tháo bỏ, lưu lại áo lót bó sát người. Cảnh xuân vô hạ. Được rồi, Thẩm Truy bệ hạ, ngươi lại giúp ta chuẩn bị vài thứ. Trương Huyền xoay đầu lại, hạ giọng, lặng lẽ phân phó. Dương sư cần gì nói thẳng là được. Cái gì? Nói phân nửa, lời nói thoáng cái dừng lại. Thẩm Truy bệ hạ giống như là bị người bóp lấy cổ, mắt trợn tròn, thiếu chút nữa thì điên mất. Dương sư, nếu như ngươi có hứng thú, muốn bao nhiêu, ta cho người đưa tới phủ đệ của ngươi bấy nhiêu. Ở chỗ này không tốt lắm đi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nhanh đi đi. Trương Huyền một cước đạp tới. Vâng. Vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám, Thẩm Truy đi an bài. Trong ba danh sư, Lưu Lăng có thực lực mạnh nhất. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vẫn bị hắn nghe được. Hắn cũng thoáng lảo đảo. Trước mắt hiện ra sao đen. Hắn bảo Thẩm Truy làm gì? Nhìn vẻ mặt của hắn, biết chắc đã nghe được cái gì, Trang Hiền, Trịnh Phi không nhịn được hỏi. Hắn bảo Thẩm Truy bệ hạ đi tìm một thứ. Vẻ mặt Lưu Lăng vỡ mộng. Thứ? Là thứ gì khiến cho Thẩm Truy chấn động kinh ngạc như thế? Là Xuân Dược. Xuân Dược. Trang Hiền, Trịnh Phi đầu tiên là sửng sốt. Ngay lập tức đồng tử mỗi một người liền trợn tròn. Chơi ạ! Đã sớm đoán được phương pháp của Dương sư này không phải tốt lành gì. Nghe được thứ này, bọn họ đều không nhịn được nữa, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. thật đúng như bọn họ đã suy đoán, bấy chết người không đền mạng. Giúp người đột phá, đã thấy qua cần thuốc bổ, cần đan dược, cần linh bảo, cần bí tịch. Nhưng vừa mở miệng đòi xuân dược, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nghe được, lần đầu tiên thấy. Tìm vũ cơ, cởi quần áo. Sau đó tìm thứ này, làm thật sự triệt để. Đại ca, ngươi đây là giúp người đột phá, hay giúp người lớn bảo vệ sức khỏe? Ba người lại nhìn về phía Thẩm Hồng cách đó không xa hoàn toàn không hay biết gì cả, tràn ngập sự thông cảm. Ngày hôm qua Trang Sư bị bao tải bịt kín đánh ngoan độc một trận, chí ít danh tiết còn. Thật sự bởi vì đột phá, ở trước mặt mọi người làm ra chuyện đổi phong bại tục gì, còn không một hơi không thể được, lập tức chết đi. Thời điểm mấy người đầy suy sụp, Thẩm Truy bệ hạ đã sai người ta tìm tới một cái bình ngọc, chứa đầy thuốc được chế tạo đặc biệt. Trong hậu cung 3.000 mỹ nữ, hắn cũng không thể ngoại lệ. Mấy thứ này tìm ra được cũng không phức tạp. Nuốt vào. Cầm bình ngọc trong tay, Trương Huyền đi tới trước mặt Thẩm Hồng. Vâng. Thẩm Hồng lao tổ cũng không biết bên trong chứa cái gì, trên mặt đầy tín nhiệm và sùng bái, tiếp nhận bình ngọc, không chút do dự nuốt thuốc xuống. Nhìn động tác sảng khoái như vậy, ba đại danh sư, Thẩm Truy bệ hạ lông mày giật mạnh. Được, đi cùng các nàng khiêu vũ. Thấy hắn uống thuốc xong, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Khiêu vũ. Thẩm Hồng sửng sốt. Hắn là một lao đầu, cùng những nữ tử như hoa như ngọc này khiêu vũ. Khiêu vũ cái gì? Mấu chốt là các nàng mặc ít như vậy, nếu thật sự qua, rất dễ dàng va chạm ma sát. Trong lòng hắn đang rầu rĩ, lại cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác khô nóng từ dưới bụng sinh ra. Hắn lại nhìn về mười mấy vũ cơ phía trước mắt, không ngờ phát sinh một chút kích động. Tăng tăng tăng. Kích động này càng lúc càng mãnh liệt, rất nhanh lại không nhịn được nữa. Không thể không nói, Thẩm Truy bệ hạ tìm tới thuốc này rất lợi hại, tốc độ thiêu đốt cũng rất nhanh. Mấy hơi thở qua đi, hai mắt Thẩm Hồng đã ửng đỏ, có phần không nhịn được. Ăn loại thuốc này vào, cho dù không mấy quyến rũ, cũng khó có thể chịu đựng được. Hiện tại trước mắt hắn xuất hiện thêm nhiều nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người, hơn nữa quần áo đơn giản như vậy, hắn có thể nhịn được mới là kỳ lạ. Gào thét một tiếng, Thẩm Hồng lao tổ lại muốn tiến lên. Ngăn cản hắn, để cho những vũ cơ kia khiêu vũ ở trước mặt hắn, càng lẳng lơ càng tốt. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Vâng. Trên đầu Thẩm Truy bệ hạ đổ đầy mồ hôi. Trời ạ, đây là biện pháp đột phá gì vậy? Ăn xuân dược, lại chỉ có thể nhìn. Vù vù vù. Rất nhiều vũ cơ nghe được phân phó, nhảy càng thêm thức tha nhiều vẻ, càng gợi cảm, lẳng lơ. Dáng người kiều mị không ngừng uốn éo, làn da trắng như tuyết phản xạ ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa như ngọc. Nhất là động tác, vừa lúc nắm lấy chỗ ngứa ngáy của nam nhân. Đừng nói Thẩm Hồng nuốt vào xuân dược, ngay cả ba đại danh sư nhìn thấy được, cũng có chút môi khô khốc, trong lòng ngứa ngáy. Đây thật là muốn giúp người đột phá sao? Vốn tưởng rằng bị chùm đầu đánh một trận khiến người ta đột phá đã đủ kỳ lạ. Nam mơ cũng không nghĩ tới, điều này càng kỳ lạ hơn. Ba đại danh sư cũng sắp khóc. Nhìn thấy được cảnh này bọn họ mới biết được, mấy năm nay những lý luận, quy tắc bọn họ học được, đều muốn nổ tung. Chương 235 Phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng, hạ, một. Thẩm Truy, ngươi cho ta ăn cái gì? Cảm nhận được trên người có khí tức khô nóng không có cách nào phát ra, khiến cho hắn phát điên, Thẩm Hồng cuối cùng cũng cảm thấy được điểm không bình thường, không nhịn được rít gào. Là xuân dược. Thẩm Truy không thể làm gì khác hơn là theo thực tế trả lời. Xuân dược. Ta làm nãi nãi ngươi. Thẩm Hồng thoáng lảo đảo. Đã thấy hãm hại phụ thân, hãm hại nương. Chưa thấy qua hãm hại ra ra. Cho ra ra ruột của mình dùng xuân dược. Ta làm nãi nãi ngươi. Ngươi muốn đùa chết ta sao? Thẩm Hồng cảm thấy trực tiếp phát điên rồi. Lao tổ, đừng trách ta. Là Dương Sư muốn ta làm như thế. Ta cũng không có cách nào. Thẩm Truy bệ hạ cũng sắp khóc. Trước đó rót thuốc cho lao tổ, thiếu chút nữa khiến hắn chết, trong lòng đã có bóng ma. Lúc này còn bị chửi cho máu chó đầy đầu. Ta trêu ai? Ta ghẹo ai? Không phải muốn cho Gia Gia sống thêm một khoảng thời gian sao? Kết quả, ý tốt lại biến thành như vậy. Dương Sư. Hai mắt đỏ ngầu, đè nén sự nóng nảy trong lòng, Thẩm Hồng liếc mắt thoáng nhìn Trương Huyền cách đó không xa, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, không dính bụi trần. Hắn xoay đầu lại, một tát đánh vào trên mặt Thẩm Truy bệ hạ. Ngươi thôi lắm. Dương Sư đường đường là danh sư, chính trực cao thượng, làm sao có thể cho ta ăn thứ này? Còn dám đi hắt nước bẩn lên trên người Dương sư. Ngươi có tin ta hiện tại lại bóp chết ngươi hay không? Thẩm Truy, chính trực cao thượng. Hắn chính trực chỗ nào? Vừa rồi không phải tát một cái, đánh ra ra bất tỉnh sao? Còn hắt nước bẩn. Ta không nghe theo mệnh lệnh của hắn, dám cho ngươi ăn thứ này sao? Thẩm Truy bệ hạ hoan uổng muốn nôn ra máu. Thẩm Truy bệ hạ ngẩng đầu nhìn lại về phía Dương sư cách đó không xa, muốn để cho hắn giải thích vài câu, lại thấy người này đang chắp hai tay ở sau lưng, nhìn chết lên nóc nhà, bộ dạng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, mọi việc đều không để ý tới. Hình như hắn đang nói, việc này là do ngươi làm, ta căn bản không biết. Ngươi là một tiểu xuất sinh. Mẹ ta trước đây thương ngươi như thế. Ai nha, ta không nhịn được nữa. Đừng càng ta. Thẩm Hồng lao tổ mắng một câu, cũng lại không chịu nổi lửa nóng sắp sôi trào trong ngực, giống như sói rú lên một tiếng, liền phóng về phía thân thể rất nhiều mỹ nữ đang ố néo ở trước mắt. Nhưng còn chưa có xông lên được hai bước, hắn lại cảm thấy trên gáy tê dần. Bịch. Hắn nằm trên mặt đất, lại ngất đi. Ra tay vẫn là Trương Huyền. Nhìn thấy được lao tổ lại bị đánh ngất xỉu, Thẩm Truy bệ hạ thở phào nhẹ nhõm. Dương sư, tiếp theo phải làm thế nào? Cứu cho hắn tỉnh lại, sau đó để cho những vũ cơ kia tiếp tục khiêu vũ ở trước mặt hắn. Trương Huyền phân phó. Tiếp tục. Môi Thẩm Truy bệ hạ run rẩy. A, đúng rồi. Chờ hắn tỉnh lại, nói vừa rồi là ngươi đánh hắn ngất xỉu. Còn nữ, một lát nữa khi nhìn thấy được hắn không khống chế được tâm tình, tiếp tục đánh ngất xỉu. Chỉ có điều, ngươi đừng ra tay, để cho ta tới. Đương nhiên, phải thừa nhận với hắn là ngươi đánh. Trương Huyền nói. Thẩm Truy bệ hạ. Làm cho tỉnh lại, đánh bất tỉnh nữa. Ngươi là bị nghiện, hay muốn làm gì? Mấu chốt nhất chính là bảo ta thừa nhận ta ra tay. Chương 236, phương pháp trị liệu kỳ lạ cho Thẩm Hồng, hạ, 2. Thẩm Truy bệ hạ cảm thấy trong lòng phát điên, đang muốn cự tuyệt, lại thấy vẻ mặt Dương sư đối diện nghiêm túc nhìn qua. Không nên cự tuyệt. Chuyện này quan hệ đến việc cứu chữa cho lão tổ nhà các ngươi, không thể có chút sai lầm. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thẩm Truy bệ hạ lần này là khóc thật. Lão tổ, thật sự không là ta hãm hại lão tổ. Thực sự là Dương sư hãm hại ngài. Bên này Thẩm Truy bệ hạ lần lượt cứu Thẩm Hồng tỉnh, lại lập tức đánh ngất xỉu, sau đó cứu tỉnh, lại đánh cho hôn mê. Lưu Lăng, Trang Hiền, Chính Phi ở một bên, mỗi người giống như vỡ ngộng, cũng cảm thấy có chút phát điên. Lưu sư, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra Dương sư làm vậy là thủ đoạn đột phá gì hay không? Nghẹn hồi lâu, Trang Hiền thật sự không nhịn được nữa. Ta cũng không nhìn ra được. Sắc mặt Lưu sư nhất thời đỏ lên. Thủ đoạn đột phá. Đây là thủ đoạn đột phá cái lông gì? Danh sư có mấy trăm đường pháp tắc, khiến người ta đột phá tuần hoàn mấy định luật lớn, dường như không có một cái nào để người ta ăn xuân dược, nhìn mỹ nữ. Hơn nữa càng hãm hại phụ thân hơn chính là, ăn thì thôi, còn cố ý tìm mỹ nữ mặc hở hang cắm dỗ, đợi tới khi không nhịn được lại đánh ngất xỉu. Ta thấy đây không phải là giúp người đột phá, mà là cố ý chỉnh hắn đi. Đáng thương cho Thẩm Hồng cả đời uy danh, hiện tại lại giống như khách làng chơi tới ký viện, vừa tỉnh lại liền lao tới trên người mỹ nữ. Đột phá cái giam ấy. Ta cảm thấy đây là cố ý chỉnh Thẩm Hồng. Ta lớn như vậy, vẫn chưa nghe nói qua ăn xuân dược có thể ăn tới mức đột phá. Chính Phi lắc đầu, sắc mặt tái xanh. Đây là một trò khôi hài. Lưu sư, ta thấy vẫn nên ra tay ngăn cản. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, còn ra thể thống gì? Chuyện này, Lưu Lăng có chút do dự. Không có gì phải do dự nữa. Ngươi nhìn Thẩm Hồng hiện tại, đã hoàn toàn điên rồi. Một khi tin tức truyền đi, cho dù chết, cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu mặt mũi. Chính Phi bực bội nói. Nghe nói như thế, Lưu Lăng, Trang Hiền ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy Thẩm Hồng ban đầu vẻ mặt nho nhã, lúc này giống như người điên, dãy rùa lao về phía một nữ tử xinh đẹp. Trang phục trên thân hắn đã gần như bị xé rách, hai mắt đỏ ửng, toàn thân giống như con sói hoang phát điên. Nhưng, Dương sư giúp ta đột phá, cũng không thể tưởng tượng nổi. Có thể cũng sử dụng phương pháp tương đồng hay không? Thoạt nhìn không dễ nhìn, trên thực tế thật sự là vì tốt cho hắn. Khoe miệng Trang Hiền giật một cái. Ngươi có phụ thân là danh sư, tu luyện bảo thủ không chịu thay đổi, khiến cho ngươi tức giận đột phá, đúng. nhưng cái này đột phá thế nào? Trước đó không nói có khả năng hay không, chỉ nói trạng thái Thẩm Hồng hiện tại, cho dù chân khí đầy đủ, cũng không đột phá nổi. Trinh Phi nói, tông sư là một cửa ải khó khăn nhất trong 9 tầng của võ giả, giống như cá chép hóa rồng. Một khi đột phá có sự bay vọt về chất. Vô số nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh, nắm giữ trạng thái tốt nhất và chân khí hùng hậu nhất, cũng không có cách nào thành công, cuối cùng bị vây khốn chết tại một bước này. Thẩm Hồng hiện tại một lòng muốn lao về phía mỹ nữ, từ lâu đã mất đi lý trí, làm sao có thể thành công? Không phải lúc này đây nói đùa sao? Nếu quả thật là như vậy, mọi người cũng không cần tu luyện, đều đi chơi kỹ viện mấy ngày, chẳng phải sẽ biến thành tông sư sao? Điều này, không có điều này gì nữa. Kìa, Lưu sư nhanh quyết định một chút. Ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, tiếp tục như vậy, Thẩm Hồng khẳng định không có cách nào đột phá. Nếu thật sự có thể thành công, ta cắt đầu xuống. Trinh Phi nói lời chắc chắn. Ầm ầm. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một khí tức cường đại từ cách đó không xa truyền lại, nóng rực giống như mặt trời thiêu đốt. Đây là cái gì? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Hồng lão tổ mới vừa rồi còn điên cuồng vô cùng, muốn lao về phía mỹ nữ trước mắt, chẳng biết từ lúc nào đã giống như thánh nhân, khoanh chân ngồi dưới đất. Khí tức trên người hắn lúc sáng lúc tắt phun ra nuốt vào, cho người ta một loại cảm giác sâu như vực rộng như biển, lại không còn vẻ suy nhược như trước, giống như người trẻ tuổi, tản ra lực sinh mạng mạnh mẽ. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ ở bên cạnh đều bị lấn át. Võ giả bắt trọng, tông sư cảnh. Thật sự có thể đột phá. Chính Phi chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như bị người hung hăng tát một cái. Hắn cũng sắc khóc. Vừa nói xong khẳng định không có cách nào thành công, lại lập tức đột phá cho mình nhìn. An Xuân Lược, đột phá tông sư cảnh. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thế nào? Chương 237, Lục Tầm vay tiền, 1. Không chỉ hắn có biểu tình như cha chết mẹ chết, Lưu Lăng, Trang Hiền ở một bên cũng há hốc miệng, dường như có thể nuốt vào cả một quả trứng vịt. Võ giả bắt trọng tông sư cảnh và thông huyền cảnh có sự khác biệt về chất. Trình độ sinh mạng cũng sẽ khác. Tuổi thọ còn bởi vậy được kéo dài. Tuổi thọ của võ giả bình thường, 70-80 tuổi chính là cực hạn. Đạt được tông sư cảnh, sống quá 100 cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy, muốn đột phá khó khăn giống như bước qua lạch trời. Từ việc những danh sư bọn họ đều dừng lại ở nửa bước tông sư, không có cách nào thành công, cũng có thể thấy được độ khó trong đó. Tình hình của Thẩm Hồng, bọn họ vừa đến Thiên Huyền Vương quốc lại đặc biệt quan sát, sức sống tan biến, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Cho dù chân khí đầy đủ, căn bản cũng không có khả năng có tinh lực đột phá. Nam mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, một cửa khó khăn nhất ở trong mắt bọn họ, tự nhiên bị vị dương sư trước mắt này dùng một bình thuốc lại giải quyết dễ dàng. Tương phản quá mãnh liệt, khiến cho mấy người cảm thấy nhận thức của mình trước đó đều đổ nát. Thẩm Truy bệ hạ và ba sư đều có ý nghĩ giống nhau, cảm thấy vị dương huyền trước mắt này, nhất định là cố ý chỉnh hắn. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, lão tổ không ngờ thật sự thành công. Đây chính là tông sư cảnh thật sự. Cảm ơn dương sư. Không biết qua bao lâu, Thẩm Hồng chợt đứng lên, hét dài một tiếng, tiếng như rồng lớn. Hắn đi vài bước đến trước mặt Trương Huyền, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bị dừng ở chỗ này nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng rằng mình chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không có cơ hội nữa. Nam mơ hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ thành công. Thấy hắn quỳ gối trước mặt, Trương Huyền cũng không đi tới đỡ, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn quanh một vòng, bước đi chậm rãi thong thả. Thẩm Hồng là tuổi thọ đã hết, cơ năng của thân thể suy yếu đến cực hạn. Lúc này, đối với mong muốn sống sót cũng không manh liệt nữa. Chính vì vậy, hắn có khả năng nhìn thấu sinh tử, cảm thấy tử vong cũng không đáng sợ như vậy. Dưới tình huống này, bất kể tâm cảnh hay là thân thể, đều đạt tới thời kỳ suy bại. Đừng nói thuốc bổ, cho dù đan dược nhị phẩm, tam phẩm lợi hại, cũng không thể khiến cho hắn đột phá cửa ải khó khăn lớn nhất, trùng kích tông sư. Mọi người biết hắn thật sự giải thích cho hành vi vừa rồi. Tất cả đều không dám thở mạnh, cẩn thận lắng nghe. Cho nên, muốn khiến cho hắn tiếp tục sống sót, đầu tiên cho hắn lý do sống sót, hơn nữa còn là lý do không có thể cự tuyệt. Chỉ cần là nam nhân, bất cứ lúc nào cũng không có cách nào từ chối được nữ nhân trẻ tuổi, huống gì còn uống Xuân Dược. Dưới sự kích thích của Xuân Dược, cơ năng toàn thân xác định sẽ một lần nữa thiêu đốt, khôi phục thanh xuân. Loại tâm tình này một khi tích lũy đầy đủ, muốn lại đột phá, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là công pháp hắn tu luyện. Nếu như ta không nhìn nhầm, chắc là Liệt Dương Quyết. Nói đến đây Trương Huyền nhìn qua.
Vâng.
Thẩm Hồng gật đầu thừa nhận. Hắn tu luyện chính là Liệt Dương Quyết, công pháp lợi hại nhất Thiên Huyền Vương Quốc. Loại công pháp này, như mặt trời chói chang, dương khí trùng thiên, là bí tịch hiếm có. Nam nhân tu luyện, uy lực càng mạnh hơn. Dựa theo lẽ thường, cơ năng thân thể hắn đã đánh mất sạch sẽ, cho dù có thuốc trợ giúp, cũng không có khả năng trở lại đỉnh phong. Nhưng nhiều năm tu luyện Liệt Dương Quyết, trong cơ thể tích góp vô số chân hỏa dương khí. Lúc này trải qua thuốc dẫn phát, lại thêm mỹ nữ cầu dẫn, thật sự giống như tia lửa thả vào trong dầu thùng, lập tức đốt lên lửa lớn cháy hừng hực. Tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm, bắt đầu đột phá lên. Muốn không đột phá cũng khó khăn. Giải thích xong, Trương Huyền đứng yên tĩnh tại chỗ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thật ra hắn không nói ra điểm quan trọng nhất. Bất kể thuốc hay Liệt Dương Quyết, cũng chỉ là một điểm đột phá, chuyện quan trọng nhất chính là hắn đập đối phương hôn mê. Mỗi một lần động thủ, hắn lại rót chân khí của mình vào trong cơ thể đối phương, đả thông một chỗ giàn cản kinh mạch bế tắc, kinh mạch hoàn toàn thông suốt, lại thêm tâm tình kích phát tới cực điểm, lúc này mới một lần hành động thành công, bước ra một bước cuối cùng. Đương nhiên, chân khí của hắn quá mức tinh thuần, thực lực cũng chỉ có ích huyệt cảnh. Muốn lừa dối đám người Tôn Cường rất đơn giản. Nhưng nếu thật sự để cho Thẩm Hồng ý thức được, nhất định có thể nhìn ra được điểm gì đó. Cho nên, hắn mới cố ý để cho Thẩm Truy bệ hạ nói là hắn đánh đối phương bất tỉnh. Không phải hắn cố ý giả bộ làm người tốt. Về phần hiện tại, đối phương đột phá thành công, chân khí của mình cũng cùng đối phương hoàn toàn dung hợp, thật giống như nước trong dung nhập nước đục trong, còn muốn tìm kiếm, cũng không tìm được. Điều này, nghe giải thích xong, ba đại danh sư mỗi một ngây ra như phỗng. Trời ạ, như vậy cũng được. Bọn họ đều là danh sư xuất thân chính quy, gặp qua không ít thủ đoạn giúp người đột phá. Nhưng loại phương thức đột phá này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Đây cũng không phải là rời kinh phản đạo, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nghĩ vỡ đầu, bọn họ cũng không nghĩ ra được. Uống thuốc uống tới đột phá. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng. Có rất nhiều loại đột phá, cứ bảo thủ tuân theo nếp cũ. Rất nhiều tình huống là không thể thực hiện được. Làm danh sư, cần phải không ngừng cân nhắc, mà không phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Trương Huyền khoát tay áo, cái bóng thon dài được kéo ra thật dài. Toàn thân giống như là cường giả siêu cấp không được người lý giải, tịch mịch nói không nên lời. Dương sư dạy phải. Ba đại danh sư đồng thời cung kính cúi đầu. Lúc này bọn họ bội phục vị Dương Huyền này sát đất. Không bội phục không được. Quá thần kỳ. Cho ăn loạn côn. Khiến trang sư nhiều năm không có cách nào đột phá lại đột phá thành công. Tùy tiện điều chế ra nước thuốc chỉ độc sư có khả năng phối hợp. Thẩm Hồng uống thuốc uống tới đột phá. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ cảm thấy giống như nằm mơ. Ừ. Thấy bọn họ lý giải, Trương Huyền gật đầu. Hắn đang định từ biệt trở về phủ đệ, lại thấy có đôi mắt xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt ngượng ngùng và hưng phấn. Hắn lui về sau một bước, lúc này mới nhìn rõ. Đó chính là Trịnh Phi trong ba danh sư. Vừa rồi hắn chất vấn vô cùng ngoan độc, thậm chí mở miệng bảo đảm, chỉ cần Thẩm Hồng có thể đột phá, cắt bỏ đầu. Hiện tại hai mắt hắn lại tỏa sáng, giống như chúng giải thưởng lớn. Ngươi muốn làm gì? Trương Huyền đầy cảnh giác. Dương sư, ta cũng dừng lại ở nửa bước tông sư cảnh không biết bao nhiêu năm. Hiện tại ta lại sẽ chuẩn bị thuốc cùng mỹ nữ. Ta cũng muốn trùng kích tông sư cảnh một chút. Chương 238 Lục Tầm vay tiền, 2. Trong tay Trịnh Phi chẳng biết từ lúc nào cầm một cái bình ngọc, đổ ra đan dược bên trong, lại muốn nuốt vào. Trương Huyền. Thẩm Truy bệ hạ, Lưu Lăng, Trang Hiền. Trương Huyền bất đắc dĩ, thật vất vả khuyên can đối phương. Mỗi người tu luyện công pháp khác nhau, tính cách khác nhau, tu vi khác nhau, phương pháp đột phá khẳng định cũng không giống nhau. Làm danh sư, Trịnh Phi khẳng định hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn coi thường sức hấp dẫn cậu cảnh giới tông sư. Tuổi thọ gia tăng rất lớn. Chỉ riêng điều này là có thể khiến cho vô số người mất đi lý trí và sức phán đoán. Thật ra không chỉ Trịnh Phi động tâm. Ngay cả ánh mắt Lưu Lăng, Trang Hiền nhìn về phía hắn cũng biến thành nóng như lửa. Ngay cả Thẩm Hồng sắp phải chết, vị dương sư này cũng có thể chỉ điểm đột phá. Bọn họ tinh lực tràn đầy, lại là danh sư, chẳng phải sẽ dễ dàng đột phá hơn sao? Nghĩ đến điểm này, ba vị danh sư mỗi người đều đánh chú ý, dự định cùng người trước mắt làm tốt quan hệ, tranh thủ có thể để cho hắn hỗ trợ ra tay chỉ điểm một lần. Thấy bọn họ đều muốn để mình chỉ điểm, Trương Huyền thấy da đầu tê dại. Hắn đang định từ biệt, lại thấy một tên hộ vệ từ bên ngoài đại điện đi đến. Hồi bẩm bệ hạ, hai vị lao sư Lục Tầm, Vương Siêu của Hồng Thiên Học Viện đang ở ngoài điện cầu kiến. Lúc này tới đây làm gì? Thẩm Truy bệ hạ sửng sốt, lập tức gật đầu. Để cho bọn họ vào đi. Hai vị lao sư sao kim này vô cùng có khả năng trở thành danh sư tương lai. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không muốn tùy ý đắc tội. Huống gì hắn và trưởng bối của hai người lại có quan hệ cực sâu. Trương Huyền ở một bên cũng sững sờ. Lục Tầm, Vương Siêu, hai người này không phải mới vừa muốn đến thăm hỏi mình sao? Thế nào lại chạy tới đây? Chẳng lẽ thời điểm mình rời khỏi phủ đệ bị bọn họ phát hiện, đuổi theo qua đây? Không có khả năng. Trong lòng nghi ngờ, bước chân đang muốn rời đi liền ngừng lại. Lục Tâm muốn cùng hắn đánh giá sư giả, trước chưa từng gặp qua. Nếu đã đụng phải, vừa vặn cũng xem thử, người này rốt cuộc có bộ dạng thế nào, lại có bản lĩnh gì? Thẩm Truy bệ hạ để cho rất nhiều vũ cơ lui ra ngoài, một lần nữa thu dọn đại sảnh một chút. Bởi vì y phục của Thẩm Hồng đều bị xé nát, không có tiện gặp người, cũng rời đi theo. Mấy người vừa mới ngồi vững, đã thấy hai người thanh niên đi nhanh đến. Nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của hai người, Trương Huyền nhướng mày. Không phải là hai kẻ ngốc ngày hôm qua gặp phải ở cổng học viện, vẻ mặt cao ngạo, xem thường kia sao? Náo loạn nửa ngày, bọn họ chính là Lục Tầm, Vương Siêu trong lời đồn đại. Thảo nào trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Sợ rằng đã nhận ra mình là ai. Lục Tầm, Vương Siêu, ra mắt bệ hạ, ra mắt Lưu Sư, Trang Sư, Trịnh Sư. Hai người đồng thời ôm quyền. Thẩm Truy bệ hạ, bọn họ đã sớm gặp mặt, tất nhiên nhận ra. Tuy rằng chưa thấy qua ba danh sư, lại ba người mặc trang phục danh sư, rất dễ dàng nhận. Về phần Trương Huyền ở bên cạnh, nhìn từ cách ăn mặc, mũ lông chồn rực rỡ, phong thái nông nổi, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái, lại không tiếp tục để ý tới nữa. Lao sư Sao Kim cũng có kiêu ngạo của Lao sư Sao Kim, không phải bất kỳ kẻ nào cũng sẽ hành lễ. Bọn họ một mực muốn qua thăm hỏi Dương Sư, trên thực tế chưa từng thấy qua, cũng không biết người đang ngồi trước mắt này chính là Dương Sư. Hai vị lúc này tới tìm ta, vì chuyện gì? Thẩm Truy bệ hạ thấy hai người không để ý tới Dương Sư, có chút không vui, muốn giới thiệu, lại thấy người này ra hiệu không cần. Hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định ở trong miệng, nghi ngờ hỏi. Hai chúng ta mạo muội đến đây, quả thật có một yêu cầu quá đáng. Lục Tâm do dự một chút, mở miệng nói. Muốn mượn bệ hạ 300 vạn kim tệ. Vay tiền. Thẩm Truy bệ hạ cảm thấy kỳ quái. Dựa vào gia thế của hai người, còn cần mở miệng hỏi mình sao? Hơn nữa, mở miệng là 300 vạn. Mượn nhiều tiền như vậy muốn làm gì? Hai người chúng ta muốn thăm hỏi Dương Sư, nói vậy bệ hạ cũng nghe được quy định. Vào cửa lại cần phải giao nộp 300 vạn. Thấy hắn nghi ngờ, Lục Tầm cũng không che giấu, nói ra mục đích của mình. Số tiền này chúng ta chỉ là mượn tạm. Chỉ cần có thể nhìn thấy Dương Sư, ta có tự tin có thể khiến cho hắn thu làm học đồ. Đến lúc đó 300 vạn khẳng định cũng sẽ được lấy trở về, trả bệ hạ. Muốn bái kiến Dương Sư. Nghe được mục đích của hắn, Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn nhau. Dương Sư ngươi muốn bái kiến đang ngồi ở cách đó không xa. Nhưng ngươi tự nhận là cao ngạo, ngay cả một chút lễ tiết cũng không làm được, có mắt không tròng. Như vậy lại còn muốn làm học đồ của hắn. Sắc mặt mọi người cổ quái. Trương Huyền ở một bên gãi đầu nhìn lại. Hắn thật sự có chút kỳ quái. Người này không nên tự tin như vậy chứ. 300 vạn sẽ được trả về. Ngươi lại xác định Dương Sư sẽ thu ngươi như vậy sao? Nếu chẳng may không thu nhận, vậy 300 vạn không lấy lại được, ngươi lấy cái gì trả? Đưa tay ngăn cản hành động của Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư muốn nói ra thân phận của mình, Trương Huyền không nhịn được nhìn lại. Chương 239, lời đồn đại về Trương Huyền, thượng, 1. Lục Tầm ta ở Thiên Huyền Vương quốc có thể xông ra chút danh hiệu, chút tự tin này vẫn phải có. Về phần Dương Sư có thu nhận ta hay không? 300 vạn có thể lấy lại hay không, không phiền tiên sinh quan tâm. Thấy bệ hạ ba sư chưa từng mở miệng, một thương nhân đội mũ lông chồn rực rỡ đã hỏi thăm, Lục Tầm không nhịn được lông mày nhíu lại một cái. Đối phương có thể cùng ba danh sư, bệ hạ ngồi chung một chỗ, nói rõ địa vị không thấp. Chỉ có điều, Lục Tầm hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Không nói gia đình đế sư, chỉ nói tuổi còn trẻ liền trở thành lao sư sao kim nổi danh nhất thiên huyền vương quốc, hắn lại có tư cách, địa vị ngang hàng với một ít tộc trưởng của gia tộc lớn. Giống như trước vương gia tộc trưởng Vương Hoàng, nhìn thấy hắn cũng muốn gọi là một tiếng Lục lao sư, không dám hoàn toàn giả vờ lớn. Người trước mắt này thì hay rồi. Vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không có chút phong độ nào. Cho dù có chút thân phận lại như thế nào. Ta đang cùng Thẩm Truy bệ hạ nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, bình luận thêm. Ngươi tính nào là quạng hành? Thấy hắn tự tin như vậy, đám ba người danh sư thiếu chút nữa bị nước bọt sặc. Ba người chúng ta là danh sư thật sự, cũng hoàn toàn không dám không cung kính. Ngươi chỉ là một lao sư sao kim ngay cả học đồ cũng không bằng, ra vẻ ta đây cái gì? Ta không phải quan tâm. Chẳng qua là cảm thấy một khi không đưa lại, tiền khẳng định không trả được. Đến lúc đó ngươi làm sao ăn nói được với bệ hạ, bán ngươi cũng không đủ số tiền này. Trương Huyền lắc đầu. Có lòng tốt nhắc nhở, lại bị đối phương nói như vậy, hắn cũng thực sự bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này xin chú ý lời nói của ngươi. Lần này Lục Tầm còn chưa mở miệng, Vương Siêu ở bên cạnh, mắt híp lại. Lục Tầm lao sư là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên Học Viện, là người sớm hay muộn cũng sẽ trở thành danh sư. Chỉ là 300 vạn kim tệ sẽ quỵt nợ sao? Đùa kiểu gì vậy? Nói không dễ nghe, số tiền này, cho dù người khác muốn đưa qua, cũng không nhất định thu. Ngươi cho rằng nhân tình của một danh sư sau này, là dễ thiếu như vậy sao? Được rồi. Lục Tầm cắt ngang lời bằng hữu tốt nói. Lưng ngưỡng thẳng, giống như một thanh thương, không tiếp tục để ý tới Trương Huyền nữa, lại ôm quyền nói với Thẩm Truy. Bệ hạ, Lục Tầm ta là loại người thế nào ngài cũng biết. Cho dù Dương Sư không đưa lại số tiền này, chỉ cần ta nguyện ý, cũng có tự tin trong khoảng thời gian ngắn trả lại được. Chút tiền này, vẫn không đến mức khiến cho ta mất uy tín quyền nợ. Lão sư sao kim tuy rằng không bằng danh sư, nhưng chỉ điểm cho người đột phá, chỉ điểm tu vi, vẫn có thể làm được. 300 vạn mặc dù lớn, chỉ cần nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể kiếm được. Điều này, Thẩm Truy bệ hạ do dự. 300 vạn kim tệ đối với một vương quốc mà nói, không tính là gì cả. Sở dĩ hắn do dự là lo lắng chọc Dương Sư cách đó không xa mất hứng. Ta hình như nghe nói, Dương Sư hiện tại đã không còn triệu kiến người ngoài. Cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể gặp. Không để ý tới vô lễ thái độ của đối phương, Trương Huyền tiếp tục mở miệng. Người này là con trai của Lục Trầm Đại Sư, chạy đến nơi đây vay tiền, người kia nhất định là không biết. Thế nào cũng phải khuyên can một chút. Tuy rằng phải cùng hắn tiến hành đánh giá sư giả, thuộc về quan hệ đối địch, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Lục Trầm Đại Sư không ít lần giúp đỡ. Con trai hồ đồ, làm trường bối, vẫn có tư cách nhắc nhở. Có thể gặp được hay không, đó là chuyện của bản thân ta. Vị tiên sinh này không cảm thấy có chút quá phận, quản quá rộng hay không? Thấy người này vẫn không thức thời mở miệng, Lục Tầm cuối cùng có chút mất hứng. Ta vay tiền bệ hạ, cũng không phải tìm ngươi. Cho mượn hay không, bệ hạ tự có phán đoán, không cần ngươi ở nơi này phiền lòng. Nói xong hắn vung ống tay áo. Ngươi có phải bị bệnh không? Ta vay tiền Thẩm Truy bệ hạ, hắn còn không ngăn cản, lại không phải không trả nổi, lại còn nói vay tiền không có tác dụng, có ý gì? Cho rằng Lục Tầm ta dễ khi dễ sao? Đường đường lao sư sao kim, nếu như ngay cả một chút uy nghiêm tính tình cũng không có, mặc cho người ta nói lung tung. Sau này còn ở Thiên Huyền Vương quốc lăn lộn thế nào? Lại nói, trên đài ba danh sư vẫn nhìn. Nếu như nhìn thấy mình bị người chỉ trích, không đúng, ngay cả một câu nói cũng không dám nói, sau này còn có tư cách gì trùng kích danh sư học đồ. Vị tiên sinh này, không quan tâm ngươi có thân phận gì, đây là chuyện giữa Lục Tầm lao sư và bệ hạ. Còn nói xen vào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được mình quá nhiều chuyện sao? Vương Siêu cũng hừ lạnh. Ngươi là ai? Không thấy được ba danh sư chưa từng mở miệng sao? Không nói lời nào, sẽ chết sao? Nhiều chuyện. Trương Huyền chỉ có lòng tốt khuyên can, không hy vọng đối phương tiêu tiền vô ích, không nghĩ tới còn bị khinh bỉ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận Dương sư này của hắn, rất nhanh sẽ biến mất. Ngươi muốn trở thành học đồ của hắn? rất rõ ràng lại đánh sai chủ ý, vốn tưởng rằng gặp mặt, nói thêm vài câu, có thể đánh tan suy nghĩ này của người này. Nam mơ cũng không nghĩ tới, lòng tốt của mình bị xem thành lòng lang dạ thú. Đối phương không chỉ không cảm kích, còn nói mình thành lắm miệng. Chỉ có điều, loại thái độ này của đối phương, cũng không có gì phải tức giận. Đổi lại thành mình, nếu như mình hỏi người khác vay tiền, chủ nhà không mở miệng, bên cạnh còn có người nói chen vào, khẳng định cũng mất hứng. Ngươi tên là Lục Tầm đúng không? Trước khi tới, ta lại nghe nói qua tên của ngươi. Ta cảm thấy Dương hắn nói rất đúng. Ngươi chắc hẳn nên suy tính một chút. Trương Huyền không để ý tới châm chọc của đối phương, Lưu Lăng lại thật sự nhịn không nổi nữa. Ban đầu, cảm nhận của hắn đối với Lục Tầm rất tốt, vẫn định kiểm tra một hồi sẽ thu làm học đồ. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nói chuyện với Dương Sư như vậy, quả thực vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng. Chút thiện cảm duy nhất cũng lập tức không còn sót lại chút nào. Cảm ơn Lưu Sư chỉ điểm. Ta đã suy nghĩ kỹ. Nghe được Lưu Sư lên tiếng, Lục Tầm không dám ra vẻ ta đây, vội vàng ôm quyền. So với thái độ nói chuyện với Trương Huyền, hoàn toàn là hai khái niệm. Thấy hắn không lĩnh ngộ ý của mình, Lưu Lăng lắc đầu, không nói thêm nữa. Dương Sư ngăn cản Thẩm Truy bệ hạ nói ra thân phận, rất rõ ràng không muốn để cho đối phương biết được. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không lắm miệng, nói ra. 300 vạn mà thôi, cũng đừng nói có cho mượn hay không. Lục Trầm Đại Sư là sư phụ của ta, trực tiếp tặng cho người cũng không sao. Thấy Dương Sư cũng không có ý trách tội, Thẩm Truy bệ hạ yên lòng, mở miệng nói. Số tiền này đối với một ít gia tộc lớn cũng không tính là gì cả. Một vương quốc tất nhiên càng xem thường. Làm con trai của lão sư, đừng nói mượn, tặng không cũng không tính là gì cả. Cảm ơn bệ hạ. Chỉ có điều, nếu nói mượn, đó chính là mượn. Ân tình của người khác, ta không muốn hưởng. Lục Tầm vây bàn tay một cái, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Đã xích mích cùng lão gia tử trong nhà, hắn là hắn, mình là mình. Làm sao có thể chiếm tiện nghi của đối phương? Chương 240, lời đồn đại về Trương Huyền, thượng, 2. Qua lấy 300 vạn kim tệ. Biết phụ tử bọn họ đang có chút mâu thuẫn, Thẩm Truy bệ hạ cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay nói với thái giám ở bên cạnh. Thái giám xoay người rời đi. Thời gian không lâu, hắn cầm tới một sấp kim phiếu. Cảm ơn bệ hạ, ta Lục Tầm rất nhanh sẽ trả lại, nói được thì làm được. Tiếp nhận kim phiếu, Lục Tầm lại ôm quyền. Được rồi. Thẩm Truy bệ hạ xua tay. Có thể trả thì trả, không trả được cũng không sao, hắn cũng không quá để ý. Hiện tại lão tổ đột phá, đạt được tông sư cảnh. Sau này thực lực một nước của Thiên Huyền Vương quốc khẳng định càng lúc càng cường thịnh. Một khi có thể thu hút được danh sư chấn thủ, trùng kích vương quốc nhị đẳng cũng chưa biết chừng. Chỉ là 300 vạn, không tính là gì cả. Lục Tầm, Vương Siêu, lại không quấy rầy bệ hạ nữa, từ biệt. Tiền tới tay, Lục Tầm không dừng lại, xoay người tính rời đi. Vừa đi mấy bước, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, có thể ở chỗ này cùng ba danh sư, bệ hạ nghị sự. Chắc hẳn cũng không đơn giản. Chỉ có điều, ta còn có chuyện muốn nhắc nhở ngươi một câu. A. Trương Huyền nhìn qua. Người khác nói chuyện với nhau, tốt nhất không nên nói chen vào lung tung. Làm như vậy, làm cho người ta rất chán ghét. Lục Tầm vung cánh tay, thần sắc ngạo nghễ, giống như là một đóa sen không dính buồn, thánh khiết cao ngạo, dưới chân cũng không dừng lại, đi ra ngoài. Vương Siêu liếc mắt nhìn Trương Huyền, cười rêu cợt một tiếng. Cũng theo sát phía sau. Hai người vừa rời khỏi, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ba danh sư mỗi một đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Người này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy. Không biết qua bao lâu, Trang sư không nhịn được nói. Hắn xem như đã nhịn tới hỏng rồi. Một lão sư sao kim nhỏ nhỏ, ngay cả học đồ cũng không tính, tự nhiên mở miệng chỉ trích Dương sư, người ngay cả bọn họ cũng cẩn thận. Lá gan cũng quá lớn đi. Ban đầu ta còn dự định thu hắn làm học đồ. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Không có lễ phép, trong mắt không có tôn trọng bề trên. Lưu Lăng cũng lắc đầu. Lục Tâm có danh tiếng rất lớn, thậm chí đã không giới hạn ở Thiên Huyền Vương quốc. Đám người Lưu Lăng đã sớm nghe nói tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại lúng túng như vậy. Dương Sư, xin lỗi. Hắn chắc hẳn là không biết thân phận của ngài, mới vô ý mạo phạm. Thấy ba danh sư đều có chút bất mãn, Thẩm Truy bệ hạ vội vàng nhìn về phía Dương Huyền, người làm đương sự, hy vọng hắn không nên tức giận. Không có gì, tuổi còn trẻ lại đạt được thành tựu như vậy, có chút cao ngạo cũng là chuyện khó tránh khỏi. Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy. Được rồi, Thẩm Hồng đột phá, ta cũng nên đi. Mong rằng bệ hạ mau chóng thu thập bí tịch thông huyền cảnh hoàn chỉnh. Vâng. Thẩm Truy bệ hạ liền vội vàng gật đầu. Từ biệt. Sau khi đánh tiếng với ba vị danh sư khách, Trương Huyền không cần phải lưu lại nữa, liền ôm quyền, lướt nhanh biến mất. Ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ nhìn theo, nhiệt lại huyết sôi trào. Thấy được không? Dựa theo những người khác, giúp người đột phá, khẳng định nhân cơ hội vơ vét tài sản, chặt chém một hồi. Hán, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, đi không mang theo một đám mây. Thậm chí bị tiểu bối trực tiếp chất vấn, nói móc, cũng hoàn toàn không có chút nổi nóng và tức giận nào. Đây mới thực sự là lòng dạ cùng khí độ danh sư nên có. Lưu Lăng tan thưởng. Đúng vậy. Vị Dương sư này, ta phục. Nếu như có thể bái hắn làm thầy, thực sự là may mắn ba đời. Trịnh Phi cũng liền vội vàng gật đầu. Trước đó nghe nói tới danh tiếng của Lục Tầm, không nghĩ tới sau khi gặp mặt, lại là bộ dạng như vậy. Sau khi cảm thán xong, nhớ tới biểu hiện của Lục Tầm trước đó, Lưu Lăng lắc đầu. Tiếp theo nghĩ tới cái gì đó, hắn hỏi. Bệ hạ lần trước có nói, mấy ngày nữa hắn sẽ cùng một người lao sư tên là Trương Huyền đánh giá sư giả, không biết có phải là sự thật hay không. Ở Thiên Huyền Vương quốc đợi một khoảng thời gian, hắn cũng đặc biệt quan tâm tới Hồng Thiên Học Viện. Chuyện này không phải là bí mật gì, xê hỏi thăm một chút là có thể biết rõ ràng. Thật sự có chuyện này. Thẩm Truy bệ hạ gật đầu. Trở lại vương cung, lại nhận được tấu trình của Tiễn các lão, hắn cũng biết sự kiện này được xác định là tam tinh. Hai lão sư lớn so đấu, tuy rằng không cản nổi chấn động do Dương Huyền danh sư tới Thiên Huyền Vương quốc, nhưng cũng quấy đảo phong vân, thu hút vô số ánh mắt. Có thể cùng hắn so đấu, Trương Huyền này chắc cũng là lão sư sao kim của Hồng Thiên Học Viện. Tại sao trước đó ta chưa từng nghe nói qua? Lưu sư thoáng hiện vẻ nghi ngờ nhìn qua. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng, Lục Tầm là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên Học Viện. Nếu như vị Trương lão sư này dám cùng hắn đối chiến, chắc hẳn cũng không kém hơn quá nhiều. Nhưng mình từng nghe nói về không ít lão sư tuổi trẻ tài cao, thế nào lại chưa từng nghe qua cái tên này? Chương 241, lời đồn đại về Trương Huyền, hạ, 1. Ta cũng lần đầu tiên nghe nói về vị Trương Huyền lão sư này, nên đặc biệt tìm người nghe nóng, mới biết được thân phận của hắn. Hắn chẳng những không là lão sư sao kim, còn luôn bị người lên án. Nhớ tới nội dung nhìn thấy được trước đó, Thẩm Truy bệ hạ đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng, cười gượng lắc đầu, không nhịn được hỏi. Các ngươi biết, danh tiếng của vị Trương lão sư này ở học viện trước đó là gì không? Còn có danh tiếng sao? Là cái gì vậy? Ba vị danh sư cảm thấy hứng thú, không nhịn được nhìn lại. Là phế vật. Thẩm Truy bệ hạ nói. Phế vật. Ba sư đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, có người nói vị Trương Huyền lão sư này trong đánh giá sư giả được không điểm, còn dạy một học sinh tẩu hỏa nhập ma, được gọi là lão sư tệ nhất Hồng Thiên Học Viện từ trước tới nay. Thẩm Truy bệ hạ nói. Đánh giá sư giả được không điểm. Dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma. Người như thế làm sao còn có thể ở lại đội ngũ lão sư? Hơn nữa nếu kém như vậy, Lục Tầm và hắn so tài làm gì? Ba danh sư đều có chút choáng váng. Trước đó không nói Trương Huyền này có bao nhiêu sai lầm. Chỉ nói Lục Tầm. Ngươi đường đường là lão sư sao kim, người đứng đầu của Hồng Thiên Học Viện, so tài với ai không được, lại so tài với một lão sư đánh giá sư giả được không điểm. Cái đó cùng thi chạy với người què, thi thính lực với người điếc có gì khác nhau. Thắng được cũng không vẻ vang gì. Huống gì nếu chẳng may không thắng được. Ba vị hãy nghe ta nói hết đã. Đây chỉ là cách gọi hắn trước đó. Hơn 10 ngày trước, xuất hiện chuyển hướng. Thẩm Truy bệ hạ nói tiếp. Một lão sư tên gọi là Tào Hùng bởi vì cùng hắn tranh đoạt một học viên, tiến hành học tâm tra hỏi, vốn tưởng rằng nắm chắc, kết quả lại xuất hiện kết cục khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Vị Trương Huyền lão sư này, không chỉ không phải lão sư phế vật cái gì cũng không biết, còn là một vị cao thủ, tu vi đạt tới ích huyệt cảnh, còn làm cho mức độ học sinh tín nhiệm hắn đạt tới 64 điểm. Học tâm tra hỏi mặc dù bị Hồng Thiên Học Viện cố ý ép xuống tin tức, nhưng làm quốc vương bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc, muốn điều tra ra, vẫn rất đơn giản. Chi tiết và nội dung ngày đó, hắn biết rất rõ ràng, nói ra một năm một mười. Học sinh mới thu nhận, độ tín nhiệm 64. Đã đạt được tiêu chuẩn của danh sư. Điều này sao có thể như vậy được? Không đến 20 tuổi, tu vi ích về cảnh. Thật là thiên phú lợi hại. Cho dù danh sư chỉ điểm học viên, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Lợi dụng tẩu hỏa nhập ma, giải trừ thai hỏa ngầm khóa mạch trời sinh. Cũng khiến cho học sinh hơn 10 phút lại từ võ giả nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Ba vị danh sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dù thế nào cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Không mấy tin tưởng. Lão sư trẻ tuổi vì không phá hỏng danh tiếng của học viện, chịu nhục, cam tâm tình nguyện gánh danh hiệu phế vật, kết quả còn bị người ta đánh vào mặt, lúc này mới thuận thế phản kích. Nếu như mấy tin tức này đều là sự thật, phẩm chất của vị Trương Huyền lão sư này rất cao thượng. Trang Hiền không nhịn được cảm thán. Bị người vu oan hãm hại không phản bác, đơn giản là e ngại mặt mũi của học viện. Loại này lòng dạ và phẩm hạnh chức nghiệp này, cho dù là bọn họ, cũng khó có thể làm được. Húng gì là một người thanh niên chưa đủ 20 tuổi. Ta đã đặc biệt phái người đi hỏi thăm công hội sư giả, nhận được câu trả lời chính xác. Thẩm Truy bệ hạ cũng biết mọi người không tin, ngoắc tay, từ trong tay của thái giám lấy ra một lá thư. Đây là Mạc trưởng lão của công hội tự tay viết. Nội dung trong đó giống như những gì ta mới vừa nói. Mời các vị xem. Nói xong, hắn đưa lá thư tới. Đám người lưu lăng tiếp nhận, liếc mắt thoáng nhìn, đồng thời gật đầu. Đây là giấy viết thư của công hội sư giả, phía trên có con dấu của công hội, không có khả năng sai được. Bằng không, chức nghiệp của Mạc trưởng lão cũng sẽ phải bị liên lụy. Không nghĩ tới Hồng Thiên học viện còn ẩn giấu một nhân tài như vậy. Ánh mắt lưu lăng nhất thời sáng lên. Ban đầu hắn dự định thu nhận Lục Tầm làm học đồ. Sau khi nhìn thấy bản thân người này, hắn có chút thất vọng. Lúc này nghe được sự tích truyền kỳ của vị Trương lão sư này, hắn nhất thời lại thấy hứng thú. Đức tính cao thượng, không tính toán được mất, vì học sinh khổ tâm câu nghệ, thậm chí không tiếc gánh danh xấu trên lưng. Loại lão sư này, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy thấy. Trang Hiền cũng không nhịn được xúc động. Danh sư hy vọng chọn được học đồ, không chỉ dạy học tốt, danh tiếng lớn, phẩm chất cũng là một phương diện rất lớn. Không có phẩm chất tốt đẹp, thu nhận được một kẻ bạch nhãn lang, cho dù thiên phú có tốt lại có ích lợi gì. Bẩm báo bệ hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Mấy người đang xúc động, một tên hộ vệ lại đi nhanh đến. Người nào? Là quản gia của Triệu Thành chủ Bạch Ngọc Thành, Diêu Hàn. Hộ vệ nói. Để cho hắn tiến vào. Thẩm Truy bệ hạ gật đầu. Triệu Phong thành chủ là quan lớn một phương được hắn tín nhiệm nhất. Diêu Hàn là dòng chính của người này. Hai bên có biết nhau. Diêu Hàn ra mắt bệ hạ. Thời gian không lâu, một người trung niên đi nhanh đến, quỳ ở dưới đất. Đó chính là Diêu Hàn. Diêu tướng quân mời đứng lên. Thẩm Truy bệ hạ lên tiếng. Mặc dù bây giờ Diêu Hàn chỉ là một quản gia, trên thực tế trước đây từng theo Triệu Phong thành chủ Nam Chinh Bắc Chiến. Từng làm đến vị trí tướng quân. Tướng quân lúc này qua, có phải Triệu Phong thành chủ có chuyện gì bẩm báo hay không? Biết đối phương không có khả năng không có việc gì chạy đến vương cung nói chuyện phiếm, Thẩm Truy bệ hạ hỏi. Chương 242, lời đồn đại về Trương Huyền, hạ, 2. Hồi bẩm bệ hạ, thành chủ chúng ta dự định mấy ngày nữa tới vương thành một chuyến, đặc biệt sai ta xin chỉ thị của bệ hạ. Diêu Hàn nói. Triệu Phong làm quan lớn một phương. Không có khả năng thoải mái giống như người bình thường, nói đi là đi. Cho dù muốn đến vương thành khẳng định cần phải sớm xin chỉ thị. Nếu không, len lén qua, một khi để cho bệ hạ biết được, chính là đại nghịch bất đạo. Tới vương thành. Thẩm Truy sửng sốt. Vâng. Tiểu thư bái Trương Huyền lão sư. Trương lão sư vì giúp nàng mở ra thể chất đặc biệt sát hoạch luyện đan sư, tìm kiếm Hàn Dương mẫu thảo chân quý. Cũng mua đan dược tam phẩm phá âm đan cho nàng dùng. Ân tình thật sự quá lớn. Thành chủ quyết định qua trực tiếp cảm ơn. Diêu Hàn trả lời. Bái Trương Huyền làm lão sư. Hàn Dương mẫu thảo. Phá âm đan. Mọi người vừa thảo luận đến Trương Huyền, lúc này nghe hắn nói như thế, tất cả đều sửng sốt. Thậm chí bệ hạ cũng không nhịn được nói. Rốt cuộc có chuyện gì, nói tỉ mỉ một lần. Vâng. Diêu Hàn gật đầu. Liên kể lại tỉ mỉ một lượt rất nhiều chuyện từ khi Trương lão sư thu đồ đệ Triệu Nhã như thế nào, lại làm thế nào nhìn ra thể chất đặc biệt của nàng, cũng sát hoạch luyện đan sư. người khác có khả năng hiểu biết lơ mơ đối với việc này. Nhưng hắn bị đối phương đánh cho giống như đầu heo, đặc biệt điều tra tỉ mỉ, biết rõ ràng tất cả. Khi nói ra, không có chút sai lầm nào. Người nói, Trương Huyền lão sư này sát hạch luyện đan sư nhất tinh thành công sao. Không chỉ có như vậy, vì đám học sinh đột phá, dùng nhiều tiền mua đan dược linh dịch. Thậm chí đặc biệt vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu sáng tạo công pháp. Không cầu hồi báo. Dốc hết tâm huyết sáng tạo võ kỹ, nhiều ngày không chợp mắt, cho nên nằm ở trên ghế lại ngủ. Nghe Diêu Hàn nói xong, ba đại danh sư mỗi một người mở to hai mắt nhìn, siết chặt nắm đấm. Lão sư, nhiệm vụ căn bản nhất là vẫn là truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Nếu như ngay cả học sinh cũng không coi trọng, chắc chắn sẽ không phải là lão sư tốt. Vị Trương Huyền lão sư này vì học sinh của mình, bỏ ra nhiều như vậy. Thậm chí còn không cho học sinh được biết. Loại phẩm chất này, cho dù là bọn họ chính thai nghe được, cũng chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa. Mấu chốt nhất chính là, không ngờ thông qua luyện đan sư sát hoạch, thành một vị luyện đan sư chính thức. Sát hoạch danh sư, cần phải có những chức nghiệp trợ giúp khác. Trở thành luyện đan sư chính thức, nói cách khác, nếu như thu nhận hắn làm học đồ, chỉ cần chăm sóc dạy bảo một chút, sẽ có tư cách sát hoạch danh sư. Mắt của ba đại danh sư càng lúc càng sáng. Danh sư có thể chỉ điểm cho người, đầu tiên lượng tri thức phải rất khủng khiếp mới được. Thứ hai, sẽ đặc biệt tinh thông đối với những chức nghiệp khác. Thậm chí có thể trở thành một thành viên chính thức. Nếu không cũng không có khả năng chỉ điểm cho người ta. Luyện đan sư là một trong những ngành nghề đỉnh phong nhất trong thượng cửu lưu. Trở thành luyện đan sư chính thức, nếu như lại phối hợp với chất lượng dạy học và hệ thống tri thức không tệ, chẳng khác nào có tấm vé tiến vào điện phủ danh sư. Loại lão sư này, cho dù ở vương quốc nhị đẳng, thậm chí nhất đẳng, cũng là đối tượng được không ít danh sư tranh đoạt. Dù sao học sinh cũng là danh sư, đối với danh tiếng của bản thân cũng có trợ giúp rất lớn. Có thực lực, bị người vu oan hãm hại, vì lấy đại cục làm trọng cam tâm nhẫn nhịn. Giảng dạy học sinh, có can đảm thử tân pháp, bị người hiểu nhầm, không kiêu ngạo không nóng nảy. Tuổi con trẻ, tri thức uyên bác, lại tình nguyện che giấu, không phù phiếm, không giả vờ. Vì học viên, cờ hò nờ bờ hò qua tất cả. Đây thật là hạt giống danh sư tốt nhất. Lưu Lăng càng nói mắt càng sáng lên. Trang sư, Trịnh sư, nếu Hồng Thiên học viện có lão sư tốt như thế, có thể theo ta đi xem hay không? Lưu sư nói gì vậy? Làm sao có thể là cùng ngươi đi xem? Chắc hẳn là theo ta đi xem. Nhân vật như vậy, có lẽ là học đồ trợ giáo ta vẫn luôn tìm kiếm. Trang sư cười khanh khách nói. Ta hiểu biết cực lớn đối với luyện đan, cũng là luyện đan sư chính thức. Hắn trở thành học đồ của ta mới là điều kiện phối hợp tốt nhất. Trinh Phi nói trên bảo. Nghe được Trương Huyền nhiều như vậy ưu tú sự tích, ba đại danh sư cũng không nhịn được nữa. Lão sư muốn cùng danh sư làm tốt quan hệ, danh sư cũng hy vọng có thể nhận được lão sư tốt làm như mình học đồ. Vị Trương Huyền này, phẩm chất cao thượng, vì học sinh không tiếc tất cả, tiềm lực mạnh hơn Lục Tầm kia rất nhiều. Ba đại danh sư làm sao không động tâm được. Điều này, nhìn thấy được ba sư tranh đoạt, không ai nhường ai, Thẩm Truy bệ hạ, Diêu Hàn đều ngẩn người ngay tại chỗ. Người khác đều chen vỡ đầu muốn được danh sư liếc mắt nhìn thêm một lần. Kết quả vị Trương lão sư này thì hay rồi. Ba đại danh sư còn chưa nhìn thấy người, lại tranh cướp túi bụi. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút về rất nhiều sự tích của hắn. Loại thiên tài này thực sự đáng để danh sư cướp giật. Xem ra phải sớm qua lại thân thiết với vị Trương Huyền lão sư này. Trong lòng Thẩm Truy bệ hạ âm thầm có quyết định. Một người có lẽ rất có tiềm lực để trở thành danh sư, làm quốc vương bệ hạ, hắn làm sao có thể buông tha. Diêu tướng quân, ngươi trở lại thông báo với Triệu Phong, bảo hắn cứ việc đi qua, không cần e ngại. Nghĩ vậy, hắn lập tức gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của Diêu Hàn. Bất kể là đối với vương quốc hay đối với hắn mà nói, đây đều là chuyện tốt. Thông qua ràng buộc Triệu Nhã này, là có thể rất nhẹ nhàng trói buộc vị Trương Huyền lão sư này ở trên chiến xa của Thiên Huyền Vương quốc. Một khi vương quốc có một vị danh sư thật sự, thực lực của một nước nhất định phát triển không ngừng, thăng cấp vương quốc nhị đẳng, cũng ở trong tầm tay. Thẩm Truy bệ hạ, chúng ta quyết định đi Hồng Thiên học viện xem thử. Tạm thời không quấy rầy. Ba đại danh sư tranh đoạt một hồi, vẫn quyết định xem thử vị Trương lão sư này rốt cuộc có phải anh minh thần võ giống như trong lời đồn đại hay không đã. hai nghe là giả, mắt thấy là thật. Chỉ có chính mắt thấy được, mới có khả năng làm ra phán đoán chính xác nhất. Về phần đến lúc đó ai thu làm học đồ, còn phải xem ý của đối phương. Ở chỗ này cho dù tranh cướp đầu rách máu chảy, cũng vô dụng. Ba danh sư xin cứ tự nhiên. Thẩm Truy bệ hạ không dám ngăn cản, gật đầu đồng ý. Ba đại danh sư Lưu Lăng, Trang Hiền, Chính Phi lại không nói nhiều, bước nhanh đi ra ngoài, lao thẳng đến Hồng Thiên học viện. Lục Tầm. Thấy ba danh sư vì Trương Huyền rời đi, nhớ tới Lục Tầm vừa mới rời đi, Thẩm Truy bệ hạ lắc đầu. Bất kể từ tu vi, học thức, phong độ, trình độ giáo dục học sinh, cảm quan cho ba banh sư, danh tiếng truyền đến. Vị lao sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên học viện này, đều thua. Thất bại thảm hại. Chương 243, hắn chính là Dương Sư. 1. Không biết phân lượng của mình ở trong lòng Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư đã giảm đi rất lớn, vẻ mặt Lục Tầm và Vương Siêu hưng phấn, tiếp tục đi về phía phủ đệ của Dương Sư. Trước đó bởi vì không giao tiền bị chế giễu, sỉ nhục và áp bức. Hiện tại có 300 vạn ở trong tay, xem ai còn dám ngăn cản. Một lát nữa nhìn thấy Dương Sư, đừng nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề chính, nói nguyện ý làm học đồ của hắn, cam tâm phụng dưỡng ở bên cạnh. Lục Tâm vừa đi vừa cảnh nhắc tới cảnh tượng sau khi nhìn thấy Dương Sư một lần, cuối cùng cho ra kết luận. Loại danh sư này có thể khiến cho đám người Lưu Sư bội phục không thôi, cấp bậc khẳng định đạt tới nhị tinh thậm chí càng cao hơn. Nói quanh co lòng vòng, cùng với bị vạch trần chọc cho hắn chán ghét, còn không bằng ăn ngay nói thật. Danh sư có năng lực quan sát kinh người. Tốt nhất không nên ở trước mặt người như thế đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, bằng không, xui xẻo nhất định là mình. Một khi chọc cho Dương Sư chán ghét, muốn trở thành học đồ của hắn, lại càng khó khăn. Đúng vậy. Vương Siêu gật đầu. Đúng rồi, Vương Siêu, ngươi nói Vương Sùng tiền bối học tập một bộ thương pháp mới, còn tốn không ít tiền, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nhớ tới một việc, Lục Tầm không nhịn được hỏi. Lại mấy ngày hôm trước, phụ thân bế quan ai cũng không gặp. Ta về nhà chết sống tìm không ra, hỏi quản gia mới biết được. Có người nói trong nhà có cao thủ tới. Đối phương chỉ truyền một chiêu thương pháp, tra lại cho mấy trăm vạn học phí. Thật không biết là thương pháp gì lại có giá trị lớn như vậy. Vương Siêu lắc đầu, trong lòng không quá cao hứng. Bọn họ là thế gia thương pháp, mặc dù có chút tài sản, nhưng thoáng cái lấy ra mấy trăm vạn, vẫn thương gần động cốt. Thật không biết cha phát điên cái gì, cho ra nhiều như vậy. Cách nhìn của Vương Sùng tiền bối ở trên thương pháp, Thiên Huyền Vương quốc không người nào có thể vượt qua hắn. Nếu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đủ để nói rõ chiêu thương pháp này hết sức lợi hại. Ngươi nhất định phải học tập thật tốt. Cái nhìn của Lục Tầm lại không giống hắn. Không ai là người ngu. Vương Sùng có thể ở Thiên Huyền Vương quốc hưởng thụ danh dự lớn như vậy, được Thẩm Truy bệ hạ thừa nhận, lý giải đối với thương đạo, tuyệt đối đạt tới trình độ khiến người ta giật mình. Loại người này khôn ngoan, còn nguyện ý dùng nhiều tiền để học tập, làm sao có thể đơn giản được. Ta cũng muốn học, nhưng phụ thân không dạy. Nghe quản gia nói, phụ thân đã lập ra quy định, chỉ có người sáng tạo thương pháp đồng ý, tộc nhân chúng ta mới có thể tu luyện. Bằng không, cho dù học trộm, cũng là tội lớn. Miệng Vương Siêu lẩm bẩm. Nói tới chuyện này, thâm tư hắn lại uất nghẹn. Không biết phụ thân điên cuồng tu luyện thương pháp tên gì, nhưng hắn biết mình không có thể học, phiền muộn là có thể tưởng tượng được. Nghe thấy sờ không được, cũng chỉ có thể cầu nhau, nói cho đã nghiền. Thương pháp của vương gia trong vương quốc là có 102, là võ kỹ cao cấp nhất. Ta cảm thấy tiền bối học thương pháp chưa chắc là mạnh hơn bao nhiêu. Có khả năng chỉ là muốn thông hiểu đạo lý, lại làm đột phá mà thôi. An ủi một câu, Lục Tầm đang muốn nói tiếp. Đột nhiên thấy Vương Siêu lặng lẽ ra dấu. Hắn nghi ngờ nhìn qua. Thế nào? Mau nhìn, người kia vừa rồi ra vẻ ta đây ở Vương Cung. Vương Siêu chỉ tay về phía sau. Thuận theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một người trung niên đội mũ lông chồn rực rỡ đi dọc theo con đường cũng tiến về phía này. Không phải là người thích lắm mồm kia, thì là ai? Có thể cùng bệ hạ và ba danh sư ngồi chung một chỗ, tuy rằng miệng không tốt, thân phận khẳng định không đơn giản. Dừng trêu chọc, vẫn làm chính sự quan trọng hơn. Thấy bằng hưu tốt dục dịch, hình như muốn gây phiền toái, Lục Tầm căn dặn. Mặc dù trước đây hắn chưa từng thấy qua người trung niên này, nhưng dám nói xen vào ở thời điểm mình và Thẩm Truy bệ hạ nói chuyện với nhau, địa vị nhất định không đơn giản. Chỉ có điều vậy thì tính sao? hai người bọn họ làm lão sư sao kim, phía sau cũng có gia tộc lớn làm chỗ dựa, được tính là nhân vật phong vân có tên tuổi trong cả Thiên Huyền Vương Thành. Bối cảnh lợi hại hơn nữa ở trước mặt những người bọn họ, cũng không tính là cái gì. Ừ, ta biết. Chỉ có điều. Tại sao ta lại có cảm giác hắn đang theo dõi chúng ta? Vương Siêu có chút kỳ quái, lại liếc nhìn về phía sau. Hai người nói một hồi đã rẽ qua được mấy con phố. Người này lại vẫn theo ở phía sau. Không phải theo dõi thì là cái gì? Có thể cũng muốn thăm hỏi Dương Sư. Đừng nói chuyện nữa. Tôn quản gia vừa vặn ở trước cửa, qua nộp tiền đi. Lục Tâm lắc đầu, không muốn gây sự ở dưới tình huống bái sư. Qua hai lối rẽ, phủ đệ của Dương Sư lại xuất hiện ở trước mắt. Vẫn có không ít người đang xếp hàng. Tôn Cường quản gia vừa vặn đã ở đó. Vương Siêu không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt tự hào chen vào đám người đi tới phía trước phủ đệ. Hắn đưa ra 300 vạn kim tệ vừa mượn tới. Tôn quản gia, đây là phí dụng để hai người chúng ta thăm hỏi Dương Sư. Lần này có thể để cho chúng ta tiến vào chứ? Không phải mới vừa chế giễu chúng ta không có tiền là quỷ nghèo sao? Nửa canh giờ ngắn ngủi chúng ta lại cầm tiền tới. Cái này gọi là đánh vào mặt ngay trước mặt mọi người. Trong lòng hắn ảo tưởng ra sắc mặt Tôn Cường đại biến, lập tức thay đổi thái độ đối với hai người, túi đầu không lưng. Chỉ thấy người béo mập cách đó không xa nhăn mày lại, đầu cũng không chuyển, bàn tay to mập mạp không nhịn được ngăn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Vừa rồi ta không phải đã nói sao. Từ giờ trở đi, Dương Sư không tiếp nhận kim tệ. Nhiều hơn nữa cũng không được. Không có đọc đến tên, tận dụng thời gian cút đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Ngươi! Lửa giận từ từ dâng lên, Vương Siêu thiếu chút nữa nôn ra máu. Là một trong những thành viên đỉnh ở trên vòng đỉnh phong của Thiên Huyền Vương Quốc, đi tới chỗ nào, cũng được người tôn kính. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng phải lấy lễ đối đãi. Ngươi một quản gia nho nhỏ, thậm chí ngay cả câu cút đi cũng nói liên tiếp hai lần. Lửa giận mãnh liệt khiến cho hắn sắp nổ tung, tức chết. Tôn Cường, ngươi biết đang nói chuyện cùng ai sao? Sắc mặt hắn tái xanh, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két. Hắn đi vài bước đến trước mặt. A, hóa ra là Vương Siêu lão sư. Lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, Tôn Cường vừa nâng mí mắt lên. Thế nào, lần này có tiền rồi sao? Chương 244, hắn chính là Dương Sư. 2. Trước đó cảm thấy đối phương là lão sư sao kim, còn có chút e ngại. Thấy đến lão gia cũng không thèm quan tâm, hắn đã biết, lão sư sao kim gì đó, quan lớn phóng khoáng lạc quan, căn bản không có là gì cả. Ngoan ngoãn nghe theo phân phó, sẽ giúp ngươi nói nhiều thêm một câu. Nếu không, thân phận gì cũng không có tác dụng. Hắn không trả lời còn tốt, vừa hồi đáp, Vương Siêu càng tức giận, suýt nữa lập tức ngất đi. Trời ạ! Ánh mắt khi dễ của ngươi như vậy là cái quỷ gì? Cái gì gọi là lần này có tiền? Ngươi không biết, nghe ngươi nói như thế, còn tưởng rằng ta tới thật nhiều lần chưa từng đưa tiền vậy. Vương Siêu, bình tĩnh một chút. Thấy hắn bất cứ lúc nào đều sẽ bùng nổ, Lục Tâm lắc đầu, bước lên trước. Bằng hữu tốt này của mình bất kể thiên phú, giảng bài, đều rất tốt. Chỉ là tính tình có chút nóng nảy, bởi vậy chọc ra không ít phiền phức. Không khuyên can. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự có khả năng động thủ. Một khi đánh người này, chẳng khác nào đánh vào mặt của Dương Sư, đừng nói bái sư, làm không tốt sẽ trực tiếp đuổi đi. Ngăn cản bằng hữu tốt đang nóng nảy, Lục Tâm mỉm cười, ôm quyền nói. Tôn quản gia, thân phận của hai người chúng ta, nói vậy cũng không cần tiếp tục giới thiệu nhiều. Trước đây không lấy tiền tới, là chúng ta không hiểu quy củ. Lần này tiền đã mang tới, bái thiếp cũng viết xong. Vẫn mong làm phiền Tôn quản gia lại thông báo một chút. Nếu như Dương Sư thật sự không gặp, chúng ta cũng sẽ chết tâm, không quấy rầy nữa. Tôn Cường này vừa nhìn chính là một tiểu nhân phố phường. Thời điểm cùng hắn càn quấy càng dài càng phiền phức. Vậy còn không bằng bất tranh cãi. Lão gia đã thông báo, không thu bái thiếp nữa. Ngoại trừ người giao tiền trước đó, ai cũng không để cho tiến vào trong. Chỉ có điều, nếu các ngươi là lão sư sao kim, ta lại làm người tốt một lần. Thấy Lục Tâm nói vẫn tính là xuôi thai, Tôn Cường gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy lão gia đã đi tới trước mặt, đẩy cửa lớn ra, đi vào viện. Vừa rồi hắn càn quấy, trên thực tế chính là che giấu chuyện lão gia không ở phủ đệ. Thấy lão gia trở về, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ, đang muốn đi theo vào. Chợt hắn lại nghe bên tai có một giọng nói tức giận vang lên. Tôn quản gia, có ý gì? Chúng ta lại giao tiền, lại đưa bái thiếp, còn không thể nào vào được. Người kia dựa vào cái gì có thể trực tiếp tiến vào trong? Ngay cả chào hỏi cũng không có. Vương Siêu thật sự nổi giận. Chúng ta không giao tiền, ngươi nói này nói kia. Thậm chí ở trước mặt mọi người châm chọc chúng ta. Chúng ta cầm tiền tới, còn không cho chúng ta tiến vào. Nếu như đối xử bình đẳng cũng đành nhịn. Nhưng người đội mũ lông chồn rực rỡ kia lại là chuyện gì? Một không bái thiếp, hai không giao tiền, đẩy cửa đi vào. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì địa vị hắn không thấp, thẩm truy bệ hạ coi trọng sao. Nói rõ ai cũng không thể tiến vào. Nói rõ ngôn từ chính nghĩa. Vương Siêu tức giận trùng thiên, sắp bùng nổ. Chỉ có điều, vừa mới dứt lời, hắn liền thấy mọi người xung quanh nhìn qua giống như nhìn kẻ đần độn, mỗi một tràn ngập sự thông cảm. Nhìn thấy được những ánh mắt này, Lục Tâm nghĩ tới điều gì, thân thể không nhịn được run lên, sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi. Hắn không nhịn được ngẩng đầu. Tôn quản gia, người mới vừa đi vào chính là lao ra nhà chúng ta. Tôn Cường hừ lạnh. Dương Sư. Thân thể Lục Tâm thoáng lảo đảo một cái, giống như bị sét đánh. Vương Siêu ở một bên đang tức giận trùng thiên, cũng giống là bị nhận một cái tát vào miệng, lời muốn nói lại dừng ở trong miệng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không ngừng run rẩy. Hắn chính là Dương Sư. Vừa rồi ở Vương Cung còn mắng hắn nhiều chuyện. Có lòng tốt khuyên can, hai người không để ý, trong lòng còn đầy căm phẫn, thậm chí muốn giao hơn đối phương. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lục Tâm, Vương Siêu chỉ cảm thấy thiên địa loạn chuyển, toàn thế giới sắp sụp đổ. Lục Tâm, Vương Siêu là lão sư sao Kim Hồng Thiên Học Viện, trong mắt những người khác phong cảnh vô hạn. Dựa theo Trương Huyền tiếp xúc càng lúc càng cao, loại thân phận này cũng có chút không đủ nhìn. Lấy ánh mắt hiện tại của hắn để xem, bọn họ chỉ là người trẻ tuổi tự cho mình là đúng mà thôi. Bị đả kích chết đi sống lại, còn sắp phát điên, giao cho Tôn Cường xử lý là được. Hắn lười để ý tới quá nhiều. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, thần sắc nghiêm trọng. Học xong bí tịch thiên đạo liên quan tới độc, khiến cho hắn có hiểu rõ hơn đối với vật như vậy, đồng thời cũng ở bên trong thân thể phát hiện ra một luồng khí đen cổ quái. Ở Vương Cung giúp Thẩm Hồng đột phá, hắn không có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Bây giờ trở lại phủ đệ, vừa lúc có thể xem kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao có thể có khí độc lưu lại ở bên trong thân thể. Tiến đến khi nào? Trong lòng nghi ngờ, hắn tập trung tinh thần cao độ, quan sát khí đen nhìn thấy được trước đó. Khí đen này ẩn nấp ở bên giữa tim và kinh mạch, khiến người ta khó có thể cảm thấy được. Nếu không phải là hắn học tập độc công thiên đạo, đối với độc có hiểu biết quá sâu, khẳng định khó có thể phát hiện ra. Đây là loại độc gì? Thế nào chưa thấy qua? Nhìn kỹ một hồi, Trương Huyền nhăn mày lại. Bên trong đồ thư quán thu thập hơn 1.000 quyển sách liên quan tới độc, ghi lại không ít thuộc tính và khí tức của độc vật. Khí đen này trong cơ thể tự nhiên không có phù hợp. Chương 245, ba danh sư chấn động kinh ngạc, 1. Nói cách khác, khí đen này không thuộc về bất kỳ một loại kịch độc nào hắn được biết. Vậy rốt cuộc là vật gì? Thử xem có thể ép ra bên ngoài cơ thể hay không? Ánh mắt nghiêm trọng, Trương Huyền điều động chân khí trong cơ thể. Tuy rằng không biết sự nguy hại của khí độc, nhưng mặc cho nó lưu lại ở bên trong thân thể, sớm hay muộn sẽ là một tai họa. Trước đó không phát hiện ra, ngược lại cũng thôi. Hiện tại đã biết, phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. Bằng không, một cây đao đặt ở ngực, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ thấy khó chịu. Ở trong một quyển sách có ghi chép về cách sử dụng chân khí ép độc, học tập cũng không phức tạp. Mạch suy nghĩ thoáng động, hắn tự nhiên đã học được. Nhìn thấy được chân khí vọt tới, khí đen giống như nhìn thấy khắc tinh, nhẹ nhàng lắc một cái, chui vào giữa kinh mạch, ẩn nấp. Không được. Sắc mặt hắn trầm xuống. Khí độc này thật sự quá lợi hại, lại có thể tránh né chân khí bao vây tấn công. Lúc này nó chỉ là chui vào trong kinh mạch, không quan trọng. Một khi phát điên tiến vào bộ phận quan trọng trong thân thể, sợ rằng không kịp phản kháng, sẽ lập tức bị độc chết. Chân khí có thể tránh né, và giống như có trí tuệ. Đây là loại độc gì? Lại chúng phải khi nào? Lục khắp đồ thư quán những sách có liên quan tới độc, đều không có bất kỳ ghi chép nào về thứ này, nói rõ cấp bậc của độc này cao hơn Thiên Huyền Vương Quốc. loại khí độc cấp bậc như vậy lại phát hiện được ở trong cơ thể mình. Trương Huyền càng lúc càng mơ hồ. Rất nhiều thủ pháp giải độc hắn đều sử dụng một lần, phát hiện không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Xem ra khí đen này vô cùng sợ hãi đối với chân khí của hắn, tạm thời còn không dám quấy rối. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống lâu như vậy lại chưa từng phát giác. Chỉ có điều, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chúng độc như vậy là một vấn đề lớn. Trong lúc vô ý ngược lại cũng thôi. Bị người hạ độc nhưng không biết, vậy mới đáng sợ. Đối phương một đòn không thành, khẳng định sẽ còn lần thứ hai. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Trước hết xác định là chúng phải trước khi sống lại hay sau khi sống lại, là người làm hay là vô tình, cũng có thể sớm có một sự đề phòng. Sinh ra cảnh giác, Trương Huyền lại nhìn về phía khí đen, nghiên cứu hồi lâu. Kết quả, cái rắm chưa cũng không nghiên cứu ra được. Không phải hắn quá ngu ngốc, mà là chất độc này thật sự quá cao cấp, vượt ra khỏi phạm chủ Thiên Huyền Vương quốc có thể hiểu được, cũng không nhìn ra được manh mối nào, càng chưa nói tới nghiên cứu xem chúng phải lúc nào, rốt cuộc là vật gì. Thử dùng thiên đạo đồ thư quán xem. Dầu dĩ hồi lâu cũng không hiểu rõ được, hắn đang định buông tha. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động. Hắn nghiên cứu không ra, không có nghĩa là đồ thư quán cũng bất lực. Đồ thư quán chỉ cần chạm ngón tay tới, hoặc đối phương đánh quyền, có khả năng hình thành sách, biết chỗ thiếu hụt. Khí độc này ẩn nấp ở giữa các kinh mạch, ngón tay khẳng định không chạm đến được. Để cho nó đánh quyền khụ khụ, càng là nằm mơ. Chỉ có điều, chỉ là xác nhận đơn giản vấn đề một chút, ngược lại không làm khó được Trương Huyền. Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách trắng, cầm lấy bút lông viết xuống. Khí độc trong người là sau khi sống lại chúng độc, có người hãm hại. Ngón tay hắn xẹt qua, trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách giống như lúc. Hắn tiện tay mở ra, quả nhiên xuất hiện chỗ thiếu hụt của những lời này. Nhìn xong nội dung, sắc mặt hắn tái xanh. Căn cứ vào hiệu ứng của thiên đạo đồ thư quán cho ra nội dung, chất độc này là chúng phải trước khi mình sống lại, không phải do mình vô ý, mà bị người hạ độc thủ. Nói cách khác, có người muốn giết hắn. Chẳng lẽ người này trước kia chết, cũng không phải do uống rượu phiền muộn mà chết, mà là chúng chất độc này. Trước đó hắn đã thấy kỳ quái. Người này cũng quá yếu. Đường đường là cường giả chân khí cảnh đỉnh phong, uống một chút rượu có thể uống tới chết được. Hiện tại xem ra, căn bản không phải là chuyện như vậy. Nghĩ đến liền làm, hắn ở trong sách vở viết ra các loại suy đoán. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại. Thông qua nửa ngày suy nghĩ, hắn đã biết tình hình đại khái. Người này trước kia quả nhiên là bị người độc chết, chính vì vậy, mới có mình xuyên qua. Sau khi sống lại mình sở dĩ không có việc gì, là bởi vì tu luyện chân khí thiên đạo quá mức tinh thuần. Khí độc này trời sinh sợ hãi, bị áp chế không có cách nào nhúc nhích. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nói cách khác, có thể sống được, may mắn là vẫn xem như chăm chỉ, tu luyện không ngừng. Bằng không, một khi chân khí không đủ, bắt được khí đen sẽ lập tức cắn trả, độc chết. Lại là cục diện rồi dám do người này lưu lại. Vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện đánh giá lão sư, đã có thể sống cho chính mình, trời cao mặc cho chim bay. Kết quả hắn lại phát hiện ra mình suy nghĩ quá nhiều. Không hoàn toàn giải quyết được khí đen này, sẽ vẫn nằm trong nguy cơ. Phải nghĩ biện pháp tìm ra người muốn giết mình mới được. Người muốn giết chết hắn, ẩn nấp, không có khả năng tìm được. Nhưng chỉ cần lần sau vẫn dám động thủ, dựa vào thiên đạo đồ thư quán. Lại nhất định có thể điều tra ra được cả tổ tông tám đời nhà đối phương. Cho nên, hắn cũng không quá sợ hãi, chỉ là trong lòng có nghi ngờ. Người này trước kia chỉ là một cô nhi, ngay cả một thân thích cũng không có. Nản thân lại là phế vật, không đắc tội người nào. Rốt cuộc là ai, có thể sử dụng loại độc Thiên Huyền Vương quốc cũng không có, tới giết hắn. Chương 246, ba danh sư chấn động kinh ngạc, 2. Có thể tìm tới loại chất độc này. Thực lực khẳng định không đơn giản. Bỏ công bỏ sức mưu tính lớn như vậy, tại sao không một tát đập chết? Đây không phải là cởi quần đánh rắm, tự gây phiền toái sao? Suy nghĩ một hồi không nghĩ ra, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa. Người hạ độc tạm thời không xuất hiện. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể tạm thời nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trong cơ thể trước. Muốn giải độc, trước hết phải biết đây là loại độc gì. Sách trong Thiên Huyền Vương quốc liên quan tới độc vẫn quá ít. Xem ra phải đi tới nơi có càng nhiều sách hơn mới được. nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ cần có đủ sách liên quan tới độc, chính hắn có thể hiểu được. Chỉ có điều, những quyển sách này cũng không dễ tìm. Hắn đã xem hết tàng thứ khố của vương thất, không có bất kỳ thu hoạch nào. Sách ở nơi khác, không cần nhìn cũng biết, khẳng định cũng không có. Dù sao chất độc này rất cao cấp. Cao cấp tới mức thiên huyền vương quốc cũng không tìm được. Ngay cả độc cũng không có, lại làm sao có thể có phương pháp giải quyết. Thật sự muốn tiêu trừ thai hoàng ẩm, sợ rằng phải đi tới vương quốc cấp bậc cao hơn, tìm kiếm nhiều nơi nắm giữ loại thư tịch này. Quay đầu lại tìm ba vị danh sư hỏi thăm một chút. Những nơi như thế hắn cũng không biết. Có lẽ ba đại danh sư có thể biết được một chút. Bọn họ từ vương quốc cấp bậc cao hơn qua, du lịch rất rộng, khẳng định biết nhiều hơn mình. Cũng không cần nóng nội. Trước hết giải quyết xong chuyện nơi đây lại nói sau. Dù sao có chân khí thiên đạo áp chế, khí đen trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám làm ác. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hắn đưa tay ra duỗi thắt lưng, tiếp tục giải quyết vấn đề do lửa gạt tiền lưu lại. Lưu sư, chúng ta làm gì phải thay quần áo? Ba vị danh sư đi ở trên con đường trong Hồng Thiên Học Viện. Chính Phi nhìn thường phục trên người, không nhịn được nói. Bình thường đều mặc trang phục danh sư đặc biệt, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được người tôn kính cao cao tại thượng. Thoáng một chút đổi lại thành y phục của người bình thường, hắn có phần không thích ứng. Trang phục danh sư quá bắt mắt. Nếu thật sự mặc như vậy qua, Trương Huyền lão sư nhất định sẽ trực tiếp chạy tới, nói gì nghe nấy, cung kính đến cực điểm. Nếu thật sự như vậy làm thế nào còn thấy được phẩm chất thật sự của hắn? Lưu Lăng nói. Đúng vậy. Đổi lại thành thường phục tốt hơn, ai cũng không nhận ra. Vừa vặn thử thách nhân phẩm. Trang Hiền theo sát đó, gật đầu. Trịnh Phi hiểu được. Thay y phục của người bình thường, lại cố ý giảm thấp tu xuống vi, ai cũng đoán không ra ba người bọn họ là danh sư, đều sẽ coi bọn họ là thành một lão già bình thường. Loại tình huống này có khả năng nhìn thấy được sát với chân tướng của sự thật hơn. Một đường hỏi thăm, thời gian không lâu. Bọn họ liền tìm được lớp học của Trương Huyền. Phòng học này cũng quá nhỏ đi. Nhìn thấy được bộ dạng lớp học trước mắt, đám người Lưu Lăng nhăn mày lại. Quy mô của Hồng Thiên Học Viện, trên đường đi tới bọn họ đều nhìn thấy. Cho dù là phòng học của lão sư rất bình thường dùng để giảng bài, cũng có mấy trăm mét vuông. Phòng học trước mắt này còn chưa tới 100 mét vuông. Bất kể là kiến trúc hay trang trái, đều có vẻ đơn sơ khác thường. Vừa nhìn cũng biết là một loại tệ nhất. Xem ra đãi ngộ của vị Trương lão sư này ở học viện thực sự không được tốt lắm. Hoàn cảnh giảng bài kém như vậy, thật không biết vị Trương lão sư này làm thế nào nhịn được. Đổi lại thành bọn họ, khẳng định đã sớm đại náo với học viện, phẩy tay háo bỏ đi. Giảng bài ở trong hoàn cảnh này, còn có thể duy trì sự bình tĩnh, thắng không tiêu ngạo bại không ngã lòng. Xem ra đã quên đi sự nuông chiều, khiến cho người ta kính nể. Lưu Lăng xúc động. Bị đối xử không công bằng. Trong lòng lại không có một câu oán hận. Không bởi vậy mà dạy có lệ với học sinh. Chỉ riêng loại phẩm chất không quan tâm hơn thua này, lại khiến cho người ta bội phục. Vương Đào Đường huynh, Trương lão sư nói, ngưng khí hợp dòng, đến bây giờ ta còn không lý giải được. Đường huynh có thể nói lại cho ta một lần nữa được không? Đi mấy bước về phía bên trong, còn chưa có tiến vào lớp học, bọn họ liền nghe được trên sân cỏ phía trước gian phòng truyền đến giọng hỏi thăm. Ba người dừng bước. Được, chỉ có điều đối với đoạn này, Trương lão sư nói vô cùng huyền diệu. Ngay cả ta cũng chỉ lĩnh ngộ chưa đủ 1/10. Như vậy đi, thời điểm Trương lão sư giảng giải, ta làm bút ký. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Học trường được gọi là Vương Đảo, do dự một chút nói. Quá tốt. Giọng nói đầu tiên đầy hưng phấn. Ngươi xem, Trương lão sư nói như vậy, tụ tức cảnh, ngưng khí hợp dòng, xem linh khí của thiên địa trở thành một phần thân thể. Mà không phải ép buộc hấp thu. Như vậy, khí tức sẽ xem người là vật dẫn, do đó tốc độ tập trung linh khí tăng thêm. Lúc đó Trương lão sư nói 10 phương pháp, ta chỉ nhớ có 3. Chúng ta có thể nghiên cứu một phần. Ngươi xem cái đầu tiên này. Ngay sau đó, giọng nói của Vương Đào truyền đến. Xem linh khí thiên địa trở thành một phần thân thể. Trong hai nghe được lời nói chuyện của hai người, ba đại danh sư đồng thời chấn động. Mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái lý luận này ta cũng nghe nói qua từ trong miệng của lão sư ta. Trương Huyền lão sư này tự nhiên nói huyền diệu như vậy. Lưu Lăng há hốc miệng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có đúng hay không. Bọn họ là danh sư, đứng ở nghề nghiệp sư giả đỉnh phong này nhất, tất nhiên am hiểu đạo giảng bài rất sâu, cũng biết giảng giải những cái nào là chính xác, những cái nào là sai lầm. Tuy rằng không nghe được lời giảng, chỉ từ lời đối thoại của hai học viên, bọn họ lại có thể nghe ra được lý luận của Trương lão sư này, không chỉ mới mẻ độc đáo, còn hết sức chính xác, nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt khi tu luyện. Loại trình độ nội dung giảng bài này, cho dù là bọn họ, cũng rất khó nói ra được. Hai người phía trước càng thảo luận nhiều hơn, nói ra lý luận không phải quá mức huyền ảo, lại tiến tới thấu triệt, giống như biển rộng liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, mênh mông và thâm thúy. Càng nghe nhiều, đối với tu luyện càng có sự giúp đỡ, nhận được ích lợi không nhỏ. Ba đại danh sư càng nghe càng chấn động. Mỗi một người kích động, toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ cũng không rời đi. Chương 247, ba danh sư chấn động kinh ngạc, hạ, một. Một tụ tức cảnh nho nhỏ cũng có thể phân tích thấu đáo như vậy. Cách nhìn của vị Trương lão sư này đối với tu luyện, sợ rằng ngay cả ta cũng còn xa mới bằng được, từ lâu đạt tới cảnh giới thông minh. Lại nghe một hồi, Lưu Lăng không nhịn được nói. Thế sự thông minh tất cả học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương. Cảnh giới thông minh là tu vi đạt được tông sư cảnh, lực lượng tự xưng nhất phái, có cách nhìn mới đối với tu luyện. Trương Huyền này lẽ nào đã đạt được tông sư cảnh? Trang Hiền không thể tin được. Thông minh cũng không phải chỉ có tông sư có thể đạt được. Một vài lão sư lợi hại, thông qua nhận thức và học tập đối với tu luyện, cũng có thể là một hệ, giảng dạy loại lý luận này cho học sinh, có thể khiến cho hắn hiểu ra, được lợi rất nhiều. Loại lão sư này, mỗi một người cũng gần như là ngàn dặm mới tìm được một, thế gian khó cầu. Không nghĩ tới vị Trương lão sư này lại là người như vậy. Nói đến đây, mắt Lưu Lăng càng lúc càng sáng, không nhịn được cảm thán. Thật là một miếng ngọc thô chất lượng tốt chưa được mài giũa. Đúng vậy, đừng nói những học sinh này, cho dù là ta, nghe được loại lý luận này cũng có cách nhìn và cảm xúc mới đối với tu luyện. Dùng lời nói giảng thuật khiến tu luyện phức tạp cô đọng lại, trở nên đơn giản nhất, bất kỳ kẻ nào cũng có thể nghe hiểu được. Loại trình độ này, khiến người ta bội phục. Trang Hiền gật đầu. Sử dụng loại lý luận tu luyện này, tốc độ tiến bước khẳng định rất nhanh. Võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, sợ rằng không cần đến một năm, lại có thể đột phá. Trinh Phi nói. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là dự thính, chỉ có tư cách nghe Trương lão sư giảng giải đơn giản nhất. Nếu có thể nhận được giảng bài một với một, có thể đã sớm đột phá cảnh giới. Đang xúc động, liền nghe được đối thoại phía trước tiếp tục vang lên. Dự thính. Hai người này chỉ là dự thính. Ba đại danh sư nhìn nhau, lại chấn động. Môn hạ của lão sư có ba loại dự thính, giảng bài và thân truyền. Vốn cho rằng bọn họ thảo luận phương pháp tu luyện, là nhận được thân truyền, lý luận tinh thuần nhất, cao thâm. Khi nghe được hai chữ dự thính mới biết được, chỉ là nhập môn đơn giản nhất. Ngay cả dự thính cũng nói thấu triệt như vậy, giảng bài và thân truyền, lại phải đạt đến mức nào? Đúng vậy. Thời điểm khai giảng Vương Dĩnh muội muội mới là tụ tức cảnh sơ kỳ, nhận được Trương lão sư một mình giảng bài, trong thời gian chừng ngắn ngủi 10 ngày, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đêm qua còn trùng kích đan điền cảnh thành công. Thật sự hâm mộ. Ngươi nói trước đây ta thế nào lại ngu như vậy, một lòng muốn bái Lục lão sư môn hạ. Sớm gia nhập môn hạ của Trương lão sư, khẳng định cũng đột phá. Giọng nói tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong giọng nói lộ ra sự hâm mộ nồng đậm. Chừng 10 ngày từ tụ tức cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá đến đan điền cảnh. Lời hai người nói chuyện lọt vào trong tai, ba đại danh sư đều cảm thấy giống như bị búa lớn đánh trúng, sắp hôn mê. Võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, tập trung linh khí chạy khắp toàn thân. Kinh mạch toàn thân không có linh khí xoa dịu, thuận lợi mở ra, không có khả năng trùng kích đan điền cảnh. Nói cách khác, cảnh giới này chỉ có thể làm từng bước, không tồn tại chuyện đốt cháy giai đoạn. Bởi vậy, cảnh giới này không có mấy năm khổ công rất khó đột phá. Cho dù để bọn họ tới tự mình chỉ điểm, không có nửa năm, cũng gần như là không có khả năng. Chừng 10 ngày đột phá. Ba đại danh sư mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút không dám tin tưởng. Nếu như đây là sự thật, vậy không phải có nghĩa là, trình độ vị Trương Huyền này giảng bài còn cao hơn bọn họ. Sao có thể như vậy được? Ầm ầm ầm. Đang nghi ngờ, liền nghe được mặt đất nổ lớn một trận. Là viên đảo. Đoán chừng là người này đang đụng vào tường. Đi, đi qua xem thử một chút. Giọng nói của Vương Đào vang lên. ngay sau đó hai người bước chân đi xa. Viên đảo, có phải là người thứ nhất đếm ngược trong sát hoạch vào học viện hay không? Trang sư không nhịn được nói. Trên đường đến đây, bọn họ cũng đã nghe nói, biết vị Trương lão sư này thu nhận 5 học sinh. Viên đảo là người đứng đầu từ dưới lên trong lần sát hoạch nhập môn, vô cùng khác biệt, rất dễ dàng ghi nhớ. Đúng. Đi thôi. Đi qua xem một chút. Lưu Lăng ngoắc tay. Ba người đi theo sát ở phía sau phương hướng giọng nói vừa vang lên. Bọn họ đều là cao thủ nửa bước tông sư, theo dõi hai học sinh, hai người kia căn bản là không phát hiện được. Đi mấy chục thước, rẽ qua một khúc ngoặt liền ngừng lại. Trước mắt bọn họ xuất hiện mấy bóng người. Chỉ thấy một người béo mập đang hung hăng lao về phía bức tường trước mắt. Mỗi một lần đụng phải, mặt đất lại không ngừng run rẩy. Phong ngự thật mạnh. Lực phong ngự lợi hại như vậy, cho dù là võ giả lục trọng đích huyệt cảnh muốn phá vỡ cũng khó khăn. Nhìn thấy được hành động của người béo mập này, ba danh sư lại chấn động. Năng lực quan sát của đám người Vương Đảo không tốt, không nhìn ra được phòng ngự của Viên Đảo mạnh như thế nào. Nhưng bọn họ làm danh sư, liếc mắt lại phân biệt ra được. Có dù là bọn họ muốn phá vỡ phòng ngự của người béo mập này, cũng sẽ gặp trắc trở một hồi. Người này là học viên mới lúc sát hoạch nhập học đứng thứ nhất đếm ngược, chỉ thoáng cái lại có phòng ngự lợi hại như vậy. Ba đại danh sư chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ rõ ràng được. Chương 248, ba danh sư chấn động kinh ngạc, hạ, hai. Mau nhìn bên kia. Trịnh Phi đột nhiên mở miệng. Thuận theo phương hướng ngón tay của hắn, Lưu Lăng, Trang Hiền lập tức nhìn thấy được một thiếu nữ nhỏ 16, 17 tuổi, hai chân bắn ra giống như cung tiễn, đã tới một cây gậy gỗ có kích thước bằng miệng chén ở phía trước mặt. Giang giác. Gậy gỗ vỡ thành hai đoạn. Thối công thật mạnh. Lực lượng này ít nhất phải có hơn 400 kg. Hơn nữa không chỉ có như vậy, khi xoay người, giơ chân ra, phát lực, vạn hông đều có động tác lưu loát. Nói rõ thiếu nữ này ở trên cước pháp ít nhất đã tu luyện lâu hơn 7-8 năm. Bằng không, tuyệt đối không lợi hại như vậy. Liếc mắt thoáng nhìn, Lưu Lăng tán thưởng. Mặc dù chỉ đơn giản là đá gây gậy gỗ, nhưng cho thấy bản lĩnh của thiếu nữ tốt như vậy, không mất nhiều năm khổ luyện, rất khó làm được. Người này cũng là học sinh của Trương Huyền sao? Trong tin tức chúng ta hỏi thăm được, thế nào lại không nghe nói qua có nữ học viên am hiểu thối công? Trang Hiền không nhịn được nói. Vị Trương lão sư này tổng cộng có 5 học sinh, mỗi người am hiểu cái gì, rất dễ dàng hỏi thăm được. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói có một nữ học sinh am hiểu thối công. Vương Dĩnh, không nghĩ tới chân của muội không chỉ tốt, còn lợi hại như vậy. Hai người thiếu niên vừa đi tới, không nhịn được tán thưởng. Vương Dĩnh. Nàng là Vương Dĩnh chân có thương tích kia sao? Lưu Lăng thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Vương Dĩnh là nữ nhi của Vương Hoàng gia chủ Vương gia, chân có thương tích không phải là bí mật gì. Trên tin tức bọn họ biết được cũng có. Nhưng chân có thương tích, làm sao có thể bạo phát ra lực lượng cường đại như vậy? Vừa rồi còn tự tin nói, đối phương có nền tảng ít nhất 7-8 năm thối công. Kết quả là chịu đủ ốm đau hành hạ, vừa được chữa trị tốt. Chơi ạ! Vừa chữa trị tốt lại có lực bạo phát kinh người như thế, một bước đá gây gậy gỗ. Thế nào lại có cảm giác giống như nằm mơ? Lưu Lăng chỉ cảm thấy gương mặt nóng hừng hực, sắp muốn phát điên. Chỉ có điều, hắn cảm thấy mất mặt, hai vị danh sư khác căn bản không thời gian để ý tới. Lúc này bọn họ đang trợn tròn mắt nhìn lại về một hướng khác. Lưu sư. Bởi vì khẩn trương thái quá, giọng nói của Trịnh Phi cũng có chút run rẩy. Thế nào? Thấy hai vị bằng hữu tốt không tính toán với phán đoán sai lầm của hắn vừa rồi, Lưu Lăng thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nhìn qua. Người xem bên kia. Nói xong, Trịnh Phi chỉ một ngón tay qua. Lưu Lăng nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn sang. Ở phương hướng ngón tay đối phương chỉ có một thiếu niên. Lúc này hắn đang cầm trường thương trong tay, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như bức tượng điêu khắc. Thế nào? Hắn có chút kỳ quái. Đây là ngộ thương người luyện thương thường sử dụng. Chỉ cần là người thích tu luyện thương pháp, đều sẽ cầm thương như vậy, cẩn thận cảm ngộ liên hệ giữa thương và thân thể. Theo lý thuyết, không có gì là kỳ quái. Không phải động tác của hắn, mà là... Trịnh Phi đang muốn giải thích, còn chưa nói dứt lời, thiếu niên cầm trường thương trong tay cách đó không xa đột nhiên cử động. Từ bất động đến vận động, hoàn toàn không có chút dây dưa, giống như dao long bay lên không trung, trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, người thiếu niên mới vừa rồi còn yên tĩnh giống như một bức tranh, dường như đã thay đổi thành một người khác, trở thành một thanh trường thương sắc bén, giống như ngay cả thanh thiên cũng có thể đâm thủng. Đây là... Lưu Lăng liên tục lui về sau hai bước, sắc mặt đại biến, đồng tử co lại chỉ bằng đầu mũi kim. Thương ý. Mười mấy tuổi lĩnh ngộ thương ý. Làm danh sư, hắn tự nhiên biết thương ý, cũng đã từng nhìn thấy có người thi triển qua. Đủ khả năng thi triển ra, không một người nào nhỏ hơn 40 tuổi. Một thiếu niên trước mắt mười mấy tuổi, một thương đâm ra, khí tức ngang dọc, lĩnh ngộ thương ý. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất cơ sở nhất, nhưng đó cũng là thương ý thực sự. Làm sao làm được? Lưu Lăng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Vị này phải là Trịnh Dương học sinh am hiểu sử dụng thương. Trước đây Vương Siêu lão sư chưa từng coi trọng. Đừng nói thương ý, khẳng định cũng chỉ biết thương pháp cơ sở, thực lực không mấy lợi hại. Nhưng chừng 10 ngày ngắn ngủi là trở thành đại sư thương pháp phóng ra thương ý. Đây cũng không phải là giảng bài tốt, mà là kỳ tích. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người bằng hữu lâu năm, trong lúc đó Trang Hiền và Trịnh Phi và hắn, ngây người ra tại chỗ. Trong đầu ba người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Vị Trương Huyền lão sư này, rốt cuộc là một người thế nào? Chương 249, tư cách sát hoạch danh sư, 1. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trải qua liên tục hai ngày bận rộn, tất cả mọi người nộp tiền trước đó đã được giải quyết vấn đề. Hắn cũng coi như thanh nhàn. Phần lớn những người này đều không có cách nào đột phá. Cũng có một phần bản thân mắc bệnh nan y gì hắn kết hợp thiên đạo đồ thư quán nhìn ra chỗ thiếu hụt, cùng với sử dụng tri thức nhận được trong tàng thư khố của vương quốc, cơ bản đều giải quyết viên mãn, tất cả đều vui mừng. Ngày kia lại đánh giá sư giả. Cũng không biết đám nhóc con kia tu luyện thế nào. Dối người, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phủ đệ. Hai ngày nay vẫn bận rộn chuyện bên này. Hắn không có thời gian rảnh quay về học viện xem. Ngày kia lại đánh giá sư giả. Nếu như đám người Triệu Nhã không làm được theo yêu cầu của mình, muốn giành thắng lợi, khẳng định sẽ phiền phức không ít. Về phần Lục Tầm, Vương Siêu vẫn chờ ở cửa, hắn cũng lười để ý tới, vẫn chưa triệu kiến. Đợi tròn một ngày, hai người cũng biết mình đã đắc tội vị danh sư này. Chuyện trở thành học đồ của hắn đã biến thành mộng tưởng. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trở về. Tìm một địa phương không có người, bỏ đi ngụy trang, khôi phục lại dáng vẻ Trương Huyền, hắn đi nhanh về phía học viện. Trương Đại Sư. Mới đi đến cửa học viện, hắn liền nghe được một tiếng gọi quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Ngữ và Bạch Tốn đi nhanh tới. Vừa vặn chúng ta muốn đi tới học viện tìm ngươi. Nếu ngươi ở đây, lại tránh được phiền toái. Đi tới trước mặt, Hoàng Ngữ cười khanh khách mở miệng. Tìm ta. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Hai người này không phải đã kiểm tra bức tranh xong rồi sao? Thiên mua bức tranh lúc trước, cũng đã đưa tới. Hiện tại tìm mình làm gì? Nếu như còn muốn mua tranh, hắn không ngại lại vẽ thêm một bức, kiếm thêm một khoản thu nhập. Chúng ta có khả năng còn có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Hoàng Ngữ có chút ngượng ngùng. Chuyện gì? Có thể làm được, ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Trương Huyền gật đầu. Hoàng Ngữ từng giúp đỡ hắn, hắn không tiện cự tuyệt. Chỉ có điều, hắn vẫn không nói lời quá chắc chắn. Nếu thật sự có chuyện gì làm không được, hắn đổi giọng vẫn còn kịp. Trương Đại Sư cũng biết chuyện chúng ta trước đó đi tới Lục Trầm Đại Sư ra cầu bức tranh Mạc Hiên. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn đã sớm biết. Hình như nàng muốn bức tranh này là để tặng người. Kết quả, mình vẽ ra bức tranh đệ ngũ cảnh, bức tranh này hai người cũng không cần nữa, là mình còn có chút xấu hổ, cảm thấy có lỗi với Lục Trầm Đại Sư. Chúng ta cần bức tranh Mạc Hiên trên thực tế là để mừng thọ người ta. Người vẽ cho hai người chúng ta, xem như làm quà mừng thọ rất tốt. Chỉ là... Hoàng Ngữ nói đến đây lại do dự một chút. Ta sợ, nếu chẳng may sau khi Điền Lão nhìn thấy được bức tranh, muốn gặp được người vẽ tranh, vẫn sẽ có phiền phức. Cho nên, muốn mời người đi cùng chúng ta tham gia tiệc mừng thọ. Mừng thọ. Tham gia tiệc mừng thọ. Trương Huyền bừng tỉnh. Trước đó Hoàng Ngữ cũng đã nói, muốn tặng bức tranh Mạc Hiên cho người, hóa ra là vì mừng thọ. Ta không có hứng thú gì với chuyện tham gia tiệc mừng thọ. Hay là thôi đi. Trương Huyền lắc đầu. Cần gì quan tâm là tiệc mừng thọ của ai, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đặc biệt chạy tới nịnh hót người khác. Trương Đại Sư, ngươi đi qua đi. vị điền lão này là người rất tốt. Ngay cả thẩm truy bệ hạ cũng muốn đích thân qua đó. Thấy hắn lắc đầu, Bạch Tốn lộ vẻ sốt ruột, vội vàng nói. Thẩm truy bệ hạ cũng đi. Trương Huyền kỳ quái. Vốn tưởng rằng tiệc mừng thọ này chỉ là người thành đạt làm quan to nào đó. Thẩm truy bệ hạ cũng muốn đích thân đi, sợ rằng không đơn giản như vậy. Đúng vậy, không chỉ bệ hạ đi, lão sư của chúng ta cũng muốn qua. Nói thật với ngươi, mời ngươi đi tham gia tiệc mừng thọ cũng không phải là chúng ta, mà là lão sư của ta, danh sư Lưu Lăng. Hoàng Ngữ có chút do dự, mở miệng nói. Lưu Lăng là lão sư của nàng. Ánh mắt Trương Huyền trợn tròn, đầy buồn bực. Hắn biết ta sao? Hoàng Ngữ thân là học đồ trợ giáo, có lão sư là danh sư, nghĩ đến cũng rất dễ dàng. Chỉ là thân phận của hắn bây giờ là Trương Huyền, không phải Dương Sư. Vị Lưu đại danh sư này biết mình là ai sao? Còn đặc biệt sai người ta qua mời mình. Lẽ nào thân phận đã bị lộ rồi? Trương Huyền lập tức lộ vẻ cảnh giác. Nếu thật sự bị lộ, tạm thời không nói ngụy trang danh sư là tội lớn, chỉ riêng việc mình một nhân vật nhỏ chưa đủ 20, làm thế nào biết nhiều chuyện như vậy, làm thế nào có năng lực quan sát lợi hại như vậy? Khẳng định mượn bảo vật lợi hại nào đó. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Chỉ riêng điều này là có thể khiến cho vô số người đỏ mắt, vạn kiếp bất phục. Không chỉ Lưu sư, ngay cả Trang sư và Trịnh sư cũng biết. Đặc biệt là ngày hôm qua ta nói với bọn họ về chuyện ngươi có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh, tất cả đều hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Tốn nói tiếp. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão sư biết mình và Hoàng Ngữ quen biết với Trương đại sư, cố ý gọi tới hỏi thăm. Nghe tới vị Trương lão sư này tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu, có thể làm ra bức tranh ngũ cảnh, tất cả đều kích động sắc mặt đỏ lên, giống như phát bệnh. Sau đó cho bọn họ ra mệnh lệnh bắt buộc, ngày hôm nay phải đưa hắn tới tiệc mừng thọ. Trương đại sư, đây chính là cơ hội tốt. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua lão sư cảm thấy hứng thú đối với một người nào như vậy. Một khi được hắn coi trọng, trở thành học đồ trợ giáo là chuyện ở trong tầm tay. Ánh mắt Hoàng Ngữ lộ ra sự hâm mộ nồng đậm. Chương 250, tư cách sát hoạch danh sư, 2. Hơn nữa, ngươi còn có chức nghiệp trợ giúp, có thân phận trợ giáo, thậm chí có thể trực tiếp sát hoạch danh sư. Làm lão sư, nguyện vọng lớn nhất lại là trở thành danh sư. Hiện tại có danh sư thưởng thức, chính là cơ hội tốt nhất. Chức nghiệp trợ giúp, có thể trực tiếp sát hoạch danh sư. Có ý gì? Vẻ mặt Trương Huyền nghi ngờ. Ngươi không biết yêu cầu sát hoạch danh sư sao? Hoàng Ngữ có chút kỳ quái nhìn qua. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư, yêu cầu sát hoạch cũng không có sách nào ghi lại. Hơn nữa Trương Huyền chuyển kiếp tới không lâu, làm sao biết được những điều này? Danh sư không chỉ có thể chỉ điểm tu vi, những chức nghiệp khác cũng có thể chỉ điểm. Bởi vậy, không chỉ cần phải có lượng tri thức phong phú, quan trọng nhất chính là, còn phải nắm giữ chức nghiệp trợ giúp nhất định. Thấy hắn thật sự không hiểu, Hoàng Ngữ giải thích. Dùng lời đơn giản mà nói, tinh thông một loại chức nghiệp trợ giúp, có đầy đủ tư cách sát hoạch danh sư nhất tinh. Tinh thông hai loại, có đầy đủ tư cách sát hoạch danh sư nhị tinh. Cứ lấy loại này đẩy lên. Đương nhiên, yêu cầu của chức nghiệp trợ giúp này cũng dần dần gia tăng. Dựa theo cấp bậc càng cao, yêu cầu cũng càng cao. Chỉ sát hoạch danh sư nhất tinh, chức nghiệp thư họa sư là hoàn toàn đủ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nắm giữ chức nghiệp thư họa sư, lại có thân phận danh sư trợ giáo, có thể thu được tư cách sát hoạch danh sư nhất tinh. Tuy rằng không biết có thể qua hay không, nhưng chí ít có thể tham gia sát hoạch. Ta tuy rằng cũng là học đồ trợ giáo, lại là không tư cách. Nói đến đây, vẻ mặt Hoàng Ngữ cười gượng. Sở dĩ danh sư rất ít hỏi, khó thi lại vì cái này. Rất nhiều chức nghiệp thượng trung hạ, mỗi một loại đều cần tốn vô số tâm huyết học tập. Từ Lục Trầm đại sư cả đời nghiên cứu, cũng chỉ có thể vẽ ra bức tranh tứ cảnh, cũng có thể thấy được độ khó trong đó. Có vài người bởi vì không có chức nghiệp trợ giúp, làm học đồ cả đời, cũng không có tư cách sát hạch. Vị trước mắt này thì hay rồi. Không chỉ dạy học tốt, thực lực mạnh, còn đạt tới cấp bậc tông sư thi họa. Một khi trở thành học đồ trợ giáo, liền có thể dễ dàng sát hạch danh sư. Khởi điểm cao hơn nàng rất nhiều. Thật sự không nghĩ ra. Tuổi tác hắn không lớn hơn mình quá nhiều, làm sao làm được? Hóa ra là như vậy. Nghe xong giải thích, lúc này Trương Huyền mới hiểu được. Thảo nào bất kỳ nghề nghiệp nào danh sư cũng có thể chỉ điểm. nguyên nhân ở chỗ này. Muốn sát hoạch thành công, đầu tiên phải có chức nghiệp trợ giúp. Cấp bậc càng cao, chức nghiệp trợ giúp cần phải có cũng càng nhiều. Chính vì vậy, cấp bậc danh sư càng cao, cũng lại càng lợi hại, cũng lại càng ít ỏi, lượng tri thức lại càng khủng khiếp. Thảo nào Hoàng Ngữ này thân là danh sư học đồ, còn muốn liều mạng học tập thư họa, tôn trọng Lục Trầm đại sư như thế. Xem ra nàng muốn xem thư họa sư là chức nghiệp trợ giúp, từ đó thu hoạch được tư cách sát hoạch danh sư. Ta có nghề nghiệp luyện đan sư nhất tinh này, chẳng phải là nói, chỉ sẽ lấy được thân phận học đồ, lại có tư cách sát hoạch danh sư sao? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Trải qua mấy ngày ngụy trang, hắn biết thân phận danh sư đáng sợ. Có thân phận này, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được tôn trọng không nói, cơ bản không có ai dám gây phiền toái. Đổi lại thành trước đây, nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thân phận danh sư hay không, có khả năng hắn cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ lại khác. Trong cơ thể ẩn giấu khí đen, nói rõ có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Một khi có thân phận danh sư và công hội sư giả bảo vệ, cho dù đối phương muốn động thủ, khẳng định cũng phải suy nghĩ một chút. Lại nói, trời cao mặc cho chim bay, có thiên đạo đồ thư quán lợi hại như vậy, cũng không thể cả đời đều dừng lại ở Thiên Huyền Vương quốc. Chỉ cần ra ngoài, thực lực là một phần, thân phận cũng là một phần. Có thân phận danh sư làm chỗ dựa, không ít chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thật giống như trở thành luyện đan sư chính thức, mới có thể đi vào tàng thư khố đặc biệt của công hội luyện đan sư, mua đan dược cũng tương đối rẻ hơn. Không có thân phận này, hắn lại gần như không có khả năng. Xem ra phải nhanh chóng sát hoạch danh sư một chút. Trương Huyền đưa ra quyết định. Có thiên đạo đồ thư quán thần khí nghịch thiên này, không làm danh sư cũng thiệt. Chỉ cần đánh quyền, là có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của đối phương. Chỉ dựa vào điểm này, danh sư, cường giả gì đó, ở trước mặt hắn đều thành đống cặn bã. Cường thịnh mấy đi nữa có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Dưới thiên đạo, không gì có thể che giấu. Thiên đạo còn không được đầy đủ, con người lại làm sao có thể không có chỗ thiếu hụt. Có chỗ thiếu hụt là có thể hình thành sách, là có thể biết. Cũng chỉ có trở thành danh sư thật sự, mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển kỹ năng này, một đường hát bài ca chiến thắng. Nếu không, dựa vào thân phận của hắn hiện, muốn thu thập đầy đủ sách, làm ra thần công thiên đạo cũng gần như không có khả năng, càng chưa nói tới nhanh chóng tiến bộ. Bảo ta bái một người trong số bọn họ làm lao sư sao? Muốn trở thành danh sư, đầu tiên phải trở thành học đồ trợ giáo. Muốn trở thành học đồ, nhất định phải bái một vị danh sư chân chính làm lao sư, để cho hắn làm người dẫn đường cho mình. Bảo mình bái Lưu Lăng, Trang Hiền hoặc Trịnh Phi làm lao sư. Nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin vậy. Hai ngày nay, ba người bình thường chạy đến phủ đệ, thường xuyên để lộ ra ý định muốn bái mình làm lao sư. Mình cảm thấy thân phận Dương Huyền này rất nhanh sẽ biến mất, vẫn không đáp ứng. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như thân phận Trương Huyền này thật sự bái một trong ba người làm lao sư, mà bọn họ lại bái Dương Huyền làm lao sư, vậy lại là chuyện cười lớn. Nói cách khác, làm Trương Huyền là đồ tôn, làm Dương Huyền lại là sư gia. Mình là sư gia của mình là đồ tôn của mình. Mấu chốt vẫn là không thể để cho hai bên gặp mặt. Vừa gặp sẽ lập tức lộ ra. Chơi ạ! Chuyện gì thế này? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghẹn trong lòng.